Chương 176 Mê cung người sáng lập, 1, chương 176 Mê cung người sáng lập, 1, xem ra khảo nghiệm của Mê cung này cũng chẳng có gì khó khăn cả.
Đúng vậy, cũng chỉ đến thế thôi. Chỉ cần tâm tính đủ kiên định thì sẽ không có vấn đề gì. Liên tiếp vượt qua hai cửa ải, mọi người đều tự tin hơn hẳn. Nhưng Giang Thần cảm thấy, lời nói của họ giống như đang tự cổ vũ bản thân vậy. Dù sao, ai cũng không biết thử thách tiếp theo sẽ là gì. Lỡ đâu thật sự xuất hiện một con quái vật giống như ảo ảnh kia thì sao? Con quái vật đó nhìn là biết không dễ đối phó. Giang Thần cho rằng trong Mê cung này có lẽ thật sự tồn tại những con quái vật như vậy. Một nhóm người tiếp tục tiến về phía trước. Đi được một lúc, họ lại đến cuối con đường này. Cuối con đường vẫn là một bức tường cao. Chặn đường đi của mọi người. Bên trái hay bên phải? Hay là bên trái đi? Mọi người vừa nói vừa quay đầu nhìn Giang Thần. Họ đều muốn xem Giang Thần sẽ chọn đi bên nào. Nhưng thấy Giang Thần không có phản ứng gì, họ liền thu hồi tầm mắt. Họ nghĩ, có lẽ chỉ cần mình chọn được hướng đi, Giang Thần sẽ đi theo họ. Nghĩ đến đây, có người liền đề nghị cùng đi bên trái. Hiện tại không ai dám hành động một mình nữa. Tốt hơn hết là đi cùng nhau. Mọi người lần lượt đi về phía bên trái. Nhưng lúc này, Giang Thần lại đi về phía bên phải. Vừa thấy hắn hành động, lập tức bị mấy người vẫn luôn chú ý hắn phát hiện ra. Mau nhìn, vị cao thủ kia đi bên phải rồi. Vậy chúng ta cũng đi bên phải đi. Xem ra bên phải sẽ an toàn hơn. Mọi người lại đồng loạt quay người, đi theo Giang Thần. Họ bây giờ có đủ lòng tin vào Giang Thần, cho rằng Giang Thần chắc chắn biết bên phải an toàn mới đi về phía đó. Một nhóm người nhanh chóng theo kịp bước chân của Giang Thần. Thực tế, họ đã nghĩ đúng. Giang Thần quả thật có đủ tự tin mới đi về phía bên phải. Bởi vì theo thông tin hắn tìm được trong ngọc giản, thử thách ở bên phải tương đối sẽ dễ dàng hơn một chút. Ít nhất đối với hắn là như vậy. Đối với những người khác thì chưa chắc. Mọi người nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh, họ lại đến một địa điểm khảo nghiệm. Nơi này có một con người đầu hổ mạnh mẽ đang ngồi. Người đầu hổ nhìn chằm chằm Giang Thần và những người khác, miệng nói, muốn qua thì đánh bại ta, từng người một, ai dám không tuân thủ quy tắc sẽ bị xóa sổ. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Không ngờ thử thách ở đây lại là đấu tay đôi. Nếu đấu tay đôi thì họ sẽ không có bất kỳ lợi thế nào. Dù sao, việc cùng nhau xông lên chỉ là tìm chết. Lúc này, Giang Thần đã sải bước đi lên. Với thực lực hiện tại của hắn, việc đánh bại người đầu hổ này không có chút khó khăn nào. Đây chính là lý do hắn chọn hướng này. Mau nhìn, hắn lên rồi. Xem người đầu hổ kia rốt cuộc có thực lực thế nào. Mọi người vội nín thở, chăm chú nhìn Giang Thần. Thông qua trận chiến này, hẳn là có thể đại khái phán đoán được thực lực của người đầu hổ. Và chỉ cần biết được thực lực của người đầu hổ, tiếp theo sẽ đơn giản. Đằng xa, Giang Thần sau khi đến gần người đầu hổ, trước tiên ôm quyền, sau đó quả quyết ra tay. Hắn vừa ra tay đã là toàn lực. Người đầu hổ lập tức phòng thủ như đối mặt với kẻ địch lớn. Nhưng đáng tiếc, thực lực của Giang Thần vượt xa nó. Chỉ một quyền, người đầu hổ đã bại trận. Cái gì? Chuyện này. Mọi người đều ngây người, không ngờ Giang Thần lại dễ dàng vượt qua như vậy. Rốt cuộc là do người đầu hổ kia yếu, hay là do Giang Thần quá mạnh? Lúc này không ai có thể hiểu được. Dù sao trận chiến này kết thúc quá nhanh. Họ thậm chí còn chưa nhìn rõ. Đằng xa, Giang Thần đã đi xa, tiến vào sâu trong mê cung. Mọi người lúc này mới phản ứng lại. Một người gan dạ đi trước, lên thách đấu người đầu hổ. Hắn sợ Giang Thần đi xa, thì sẽ không tiện đi cùng Giang Thần nữa. Đến đây, hắn hét lớn một tiếng, sử dụng tuyệt chiêu lao về phía người đầu hổ. Tuy nhiên chỉ một chiêu, người đầu hổ liền trực tiếp đánh hắn ngã xuống đất. Ngay tại chỗ đã giết chết hắn. Cái gì? Mọi người đồng loạt lùi lại một bước. Không ngờ người đầu hổ này lại mạnh đến thế. Thì ra vừa rồi Giang Thần dễ dàng vượt qua, là vì thực lực của hắn mạnh đến mức nghịch thiên. Ước chừng là cường giả mạnh nhất dưới vô tướng cảnh. Không được, tên này quá mạnh. Làm sao bây giờ? Ta căn bản không phải đối thủ của nó. Ta cũng vậy. Không ít người nảy sinh sợ hãi, không dám thách đấu người đầu hổ. Bởi vì họ biết, nếu xông lên liều mạng, chỉ sẽ giống như người vừa rồi bị đánh chết ngay tại chỗ. Đi, chúng ta đi hướng khác. Ta cũng đi. Một số người quay lưng bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước, họ đã bị một bức tường khí vô hình chặn đường. Thì ra mê cung này không có đường quay lại cho họ. Ít nhất sau khi vào khu vực khảo nghiệm thì không thể hối hận được nữa. Lần này xong rồi. Ta căn bản không phải đối thủ của người đầu hổ kia. Không ít người phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Bên kia, Giang Thần lúc này đã đến cuối con đường. Bên này lại có hai con đường rẽ. Hắn đang nghĩ rốt cuộc nên đi bên nào. Là bên trái tốt? Hay bên phải tốt? Hắn nhất thời không nghĩ ra. Thôi, chọn đại một đường đi. Giang Thần cuối cùng chọn bên trái. Hắn tin tưởng với thực lực của mình, cộng thêm hộ thân châu, hẳn là không đến mức bị thử thách làm khó. Sau khi Giang Thần đi xa, vài bóng người vội vàng đuổi theo. Hắn đi bên đó rồi. Chúng ta có nên đi theo không? Hắn có đưa chúng ta đến chỗ khó hơn nữa không? Mấy người lưỡng lự. Người đầu hổ vừa rồi thật sự rất lợi hại, bọn họ rất khó khăn mới vượt qua. Vì vậy đã có ám ảnh về sự lựa chọn của Giang Thần. Giang Thần thực lực mạnh mẽ, chọn thế nào cũng được. Nhưng bọn họ thì không được. Bọn họ phải chọn thử thách đơn giản, như vậy mới có cơ hội vượt qua. Nếu chọn cái khó, thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Làm sao bây giờ? Mau ra quyết định. Thôi, ta thấy vẫn nên đi cùng hắn. Vậy được, đi theo hắn, hẳn là sẽ không đi vào đường chết. Trong mê cũng có đường chết. Một khi đi vào đường chết, chuyến này sẽ uổng công. Vì vậy vẫn nên đi theo Giang Thần thì hơn. Mấy người không nghĩ nhiều nữa, vội vàng theo kịp bước chân của Giang Thần. Sau đó, lại có mấy người vượt qua thử thách chạy đến. Họ thấy những người phía trước đi về phía bên trái, liền không chút do dự đi theo. Cuối con đường bên trái, Giang Thần sau khi đi đến cuối đường, liền chậm rãi dừng bước. Nơi này là một quảng trường nhỏ, không có khảo nghiệm, và tổng cộng có 3 con đường rẽ. Giang Thần vốn đang suy nghĩ nên chọn đi con đường rẽ nào, nhưng đột nhiên một người bước ra từ một trong những con đường rẽ đó. Sau đó, 2 con đường rẽ còn lại cũng có người bước ra. Nói cách khác, những con đường rẽ này thực ra đều là những con đường nối các phần khác của mê cung đến nơi này. Và những phần đó chính là nơi mà những người chọn các hướng khác nhau đã đi đến. Bây giờ, những người đã thành công vượt qua thử thách đều lần lượt đến đây. Đây là đường của sao? Giang Thần không khỏi thấy lạ. 3 con đường rẽ đều là đường từ những nơi khác dẫn đến đây. Vậy chẳng phải có nghĩa là bên này không có đường dẫn đến sâu trong mê cung sao? Hay là phải đợi ở đây một lúc mới xuất hiện lối ra mới? Giang Thần hơi nhíu mày, rồi chọn đi vào trong quảng trường. Thời gian trôi từng giây từng phút, người trong quảng trường ngày càng đông. Phàm là những người đến đây đều rất phấn khởi, miệng không ngừng nói những lời may mắn. Họ đều là nhờ thực lực và vận may mới thành công vượt qua 3 tầng khảo nghiệm, cuối cùng đến được nơi này. Chương 176 mê cung người sáng lập 2, chương 176 mê cung người sáng lập 2, nhưng sau khi cơn phấn khích qua đi, mọi người liền suy nghĩ về nơi tiếp theo sẽ đi. Họ cũng giống Giang Thần, đều nhận ra nơi này thực ra không có lối đi, chỉ có 3 con đường từ các phần khác nhau của mê cung dẫn đến đây. Và những phần đó đều là những khu vực mà mọi người đã khám phá, không có lý do để đi qua. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đây là điểm cuối của mê cung sao? Đúng vậy, nơi này rốt cuộc là đâu? Có khi nào chúng ta đã vượt qua khảo nghiệm, tiếp theo chỉ cần chờ nhận thưởng là được không? Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng muốn tìm ra câu trả lời, nhưng đáng tiếc không ai có thể đưa ra câu trả lời. Một lúc sau, có người lên tiếng, hay là mọi người đi khắp nơi tìm xem, có lẽ trong quảng trường này ẩn chứa bí ẩn nào đó cũng nên. Có khả năng này. Đi thôi, chúng ta tìm kỹ một chút. Mọi người hành động. Cứ đứng chờ thế này cũng chẳng giải quyết được gì, tốt hơn hết là kiểm tra kỹ xung quanh, xem xung quanh rốt cuộc có gì. Giang Thần cũng gia nhập vào đội quân tìm kiếm. Thời gian của hắn gấp gáp, vì vậy cũng vội vàng xông vào tầng dưới cùng của mê cung. Sau một hồi tìm kiếm, đột nhiên có người hô lên, bên này có đồ. Nghe thấy lời này, những người trên quảng trường đều tụ tập lại. Quả nhiên, ở bụi cỏ nơi người đó đứng, có một cây cột đá. Và trên cột đá đặt một cuốn sách. Giang Thần thấy vậy liền trực tiếp bước lên cầm lấy cuốn sách. Có người ngăn lại, này, ngươi có biết đây là cái gì không? Lên là lấy ngay. Xuyệt, hắn rất mạnh. Có người nhắc nhở. Đám đông nhanh chóng im lặng. Bây giờ Giang Thần đã cầm cuốn sách trong tay, họ cũng không tiện nói gì nữa. Hoặc nói, lúc này nói gì cũng không còn ý nghĩa. Trừ khi xông lên cướp. Nhưng hiển nhiên họ không có can đảm đó. Sau đó, mọi người liền nhìn Giang Thần đang lật xem cuốn sách. Trong lúc đó cũng có người hỏi Giang Thần rốt cuộc đã thấy gì. Nhưng Giang Thần không trả lời, chỉ lặng lặng lật xem cuốn sách. Một lát sau, có người không nhịn được nói, vị đạo hữu này, ngươi rốt cuộc đã thấy gì? Không ngại nói cho chúng ta nghe đi. Giang Thần không để ý đến hắn, vẫn chuyên chú nhìn cuốn sách trong tay. Hắn phát hiện, cuốn sách này ghi chép chính là sự tích của vị tồn tại cổ xưa mà Hạ Hoành Bắc đã nhắc đến. Người này không phải kẻ thất bại trong việc thành thần, mà là một người bình thường trong lĩnh vực siêu thoát. Hắn một đường khổ luyện, cuối cùng đăng lâm đỉnh cao, đạt được đại nghiệp. Lại có người như vậy tồn tại. Giang Thần trong lòng chấn động. Những người bình thường trong lĩnh vực siêu thoát này, thực ra đều là tu tiên giả đến từ huyền hoàng tiên giới. Tuy nhiên, khác với những kẻ thất bại trong việc thành thần, những tu tiên giả này sau khi tiến vào lĩnh vực siêu thoát, tất cả đều bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xóa đi ký ức, và thực lực cũng hoàn toàn biến mất, mới trở thành những người bình thường hoàn toàn. Nhưng vị tồn tại cổ xưa này, lại từ một khởi điểm như vậy, một đường tu luyện đến đỉnh, trở thành một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nếu những gì ghi lại trong cuốn sách này đều là sự thật, thì trải nghiệm của người này quả thật phi thường. Có lẽ, hắn ngẫu nhiên có được cơ duyên gì đó mới đi đến bước này. Giang Thần từ từ khép cuốn sách lại. Mọi người thấy vậy vội vàng hỏi, vị đạo hữu này, người rốt cuộc đã thấy gì? Đúng vậy, trong sách viết gì? Có nói bước tiếp theo đi thế nào không? Những người có mặt đều sốt ruột không chờ được. Họ đã đợi một lúc lâu rồi. Tự mình xem đi. Giang Thần tùy tay ném cuốn sách, quăng về phía đám đông. Mọi người vội vàng xông lên trách giành. Cuối cùng bị một người có thực lực cao giành được. Hắn cầm sách xong, lập tức mở ra xem nội dung bên trong. Nhưng chỉ mới nhìn hai cái, hắn đã ngây người. Chuyện gì thế này? Bên trong không có gì cả. Thật hay giả? Cho ta xem. Sao lại không có nội dung? Mọi người tranh nhau xông lên xem các trang sách. Rất nhanh họ liền phát hiện, hắn không nói dối. Trong sách quả thật không có gì cả. Trống rỗng, mỗi trang đều là giấy trắng. Giang Thần không khỏi thấy lạ, rõ ràng khi hắn xem thì có nội dung. Sao đưa cho họ rồi lại biến mất? Lúc này có người quay sang chất vấn Giang Thần, có phải ngươi đã xóa nội dung bên trong rồi không? Lời hắn vừa dứt, lập tức có người phản bác, sao có thể, nếu hắn có năng lực đó, thì hắn chính là cao thủ vô tướng cảnh. Dưới vô tướng cảnh đều là kiến. Chỉ khi đạt đến vô tướng cảnh, mới có thể nắm giữ những năng lực thần thông tương tự như ngoài lĩnh vực siêu thoát, trong huyền hoàng tiên giới. Vị đạo hữu này, khi ngươi xem thì bên trong có nội dung không? Có người hỏi. Giang Thần gật đầu, có. À, vậy tại sao chúng ta không thấy? Chẳng lẽ cuốn sách này chỉ người đầu tiên xem mới có thể nhìn thấy sao? Mọi người đều suy đoán. Ai cũng không nghĩ là Giang Thần đặc biệt, mà là cuốn sách này có một cơ chế đặc biệt. Thảo luận một hồi, họ cũng không thảo luận ra được kết quả gì. Liên lại nhìn Giang Thần nói, vị đạo hữu này, ngươi rốt cuộc đã thấy gì trong sách? Trong đó có nói cho chúng ta biết bước tiếp theo phải đi thế nào không? Không có bất kỳ gợi ý nào. Giang Thần khẽ lắc đầu. Vậy trong sách rốt cuộc là gì? Mọi người vội vàng hỏi. Giang Thần đáp, bên trong ghi lại một số trải nghiệm của người sáng lập mê cung này.
Hả? Là tự chuyện của hắn sao? Rốt cuộc là tình hình gì? Mọi người đều không hiểu.
Giang Thần nhìn họ nói, tóm lại là không có gợi ý bước tiếp theo. Hắn hẳn là không cần phải nói dối chúng ta, dù sao hắn cũng phải tiếp tục tiến lên.
Đúng vậy. Mọi người rất nhanh đã nhất trí cho rằng Giang Thần không cần phải nói dối. Dù sao Giang Thần cũng giống như họ, đến khám phá mê cung. Trong trường hợp này, hà tất phải lừa dối họ về chuyện này.
Vậy chúng ta rốt cuộc phải làm sao?
Hay là tiếp tục tìm xem, có lẽ ở đây còn có manh mối khác?
Ừm, tìm xem.
Bất đắc dĩ, mọi người đành phải một lần nữa tìm kiếm manh mối mới trong quảng trường nhỏ này.
Giang Thần cũng tham gia vào đó.
Nhưng đột nhiên, trong tai hắn xuất hiện một giọng nói.
Tiểu Giang Hỏa, xem ra ngươi rất muốn vào sâu bên trong xem thử, vậy thì cho các ngươi một cơ hội thử đi.
Ai? Giang Thần đột nhiên quay đầu, nhìn khắp xung quanh.
Và lúc này, trong mê cung đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm lớn.
Dường như có vật nặng nào đó đang di chuyển.
Chương 177 ba loại khảo nghiệm, 1, chương 177 ba loại khảo nghiệm, 1, sao vậy?
Có chuyện gì ạ?
Đám đông xôn xao.
Bọn họ cũng đã chú ý tới tiếng vật nặng di chuyển.
Vì vậy, mọi người đổ xô đi tìm nguồn gốc của âm thanh.
Nhưng âm thanh này lại đến từ khắp mọi phía, không phải từ một nơi cụ thể nào đó.
Cứ như thế, cả mê cung đang di chuyển.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Chẳng lẽ mê cung này muốn nuốt chửng chúng ta sao?
Có khi nào là chúng ta đã thất bại trong thử thách rồi không?
Tất cả mọi người đều không hiểu rõ tình hình, trong lòng không khỏi nảy sinh lo lắng.
Giờ phút này, chỉ có Giang Thần biết không phải như những gì bọn họ nói, mà là sẽ bước vào thử thách tiếp theo.
Đây là điều mà âm thanh vừa xuất hiện trong tai hắn đã nói.
Hắn cho rằng âm thanh này đến từ người sáng lập mê cung, tức là tồn tại cổ xưa kia.
Lúc này, những âm thanh xung quanh dần nhỏ lại, rồi biến mất,
cuối cùng hoàn toàn im bặt.
Kết thúc rồi sao?
Nhưng sao không có gì thay đổi cả?
Đúng vậy, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mọi người vẫn bàn tán xôn xao.
Mặc dù không còn sợ hãi như vừa nãy, nhưng bọn họ vẫn không hiểu rõ tình hình,
không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ít nhất thì quảng trường nơi bọn họ đang đứng không có gì thay đổi,
khiến bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Và ngay khi mọi người đang bối rối, Giang Thần đột nhiên đi dọc theo một trong những con đường ra khỏi quảng trường.
Giang Thần biết, những tiếng vật nặng di chuyển vừa rồi chắc chắn là do mê cung đang thay đổi cấu trúc.
Bây giờ cấu trúc chắc hẳn đã được tái tổ chức hoàn chỉnh, thử thách mới đã bắt đầu.
Ta nhất định phải gặp được tồn tại cổ xưa kia,
Giang Thần thầm nghĩ trong lòng.
Bên kia, những người trên quảng trường thấy Giang Thần rời đi, ai nấy đều không tìm được.
Bọn họ cũng quyết định đi theo Giang Thần để xem thử.
Xem Giang Thần rốt cuộc định làm gì.
Mọi người theo sát phía sau Giang Thần.
Đi mãi, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Cấu trúc của mê cung đã thay đổi rồi.
Đúng vậy, vốn dĩ khắp nơi đều là ngã rẽ, bây giờ lại không còn nữa.
Chuyện gì vậy?
Lúc này, cấu trúc của mê cung đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây.
Vốn dĩ mỗi con đường đi đến cuối đều có ngã rẽ, ít nhất là hai ngã.
Nhưng bây giờ, mỗi con đường chỉ cần đi đến cuối là sẽ nối liền với một con đường khác.
Chỉ có một con đường, không có ngã rẽ.
Điều này có nghĩa là, một khi bọn họ đã chọn một con đường trên quảng trường, thì chỉ cần đi thẳng đến cuối là được.
Trong suốt quá trình không cần đưa ra bất kỳ lựa chọn nào.
Điều này cho thấy, mê cung tổng thể đã được chia thành 3 khu vực lớn.
Mỗi ngã rẽ trên quảng trường nhỏ đều dẫn đến một trong các khu vực đó.
Cũng không biết đi đến cuối rồi, rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì.
Mọi người đều cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Không thể nào dễ dàng vượt qua thử thách như vậy.
Quả nhiên, khi bọn họ đi theo Giang Thần đến cuối con đường này, liền kinh ngạc phát hiện phía trước cũng là một quảng trường nhỏ.
Và trên quảng trường nhỏ đó, đang sừng sững một pho tượng.
Từng người một lên đây, ta sẽ kiểm tra căn cốt của các ngươi.
Pho tượng cất lời.
Giang Thần không do dự, quả quyết bước tới.
Đến bên pho tượng, Giang Thần vươn tay chạm vào pho tượng.
Ngay lập tức, một luồng hơi ấm truyền khắp cơ thể hắn, dường như đang kiểm tra căn cốt của hắn.
Đợi một lúc, pho tượng cất lời, thông qua, người tiếp theo.
Cứ thế mà thông qua sao?
Trông có vẻ đơn giản thật đấy.
Chắc chúng ta cũng không có vấn đề gì đâu.
Ta muốn biết, nếu kiểm tra không thông qua thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong lúc mọi người bàn tán, Giang Thần đã quay người rời đi,
đi ngược lại con đường cũ.
Một số người thấy Giang Thần bỏ đi, liền lập tức muốn đi theo.
Tuy nhiên, bọn họ còn chưa đi được hai bước đã bị một bức tường không khí trong suốt vô hình chặn đường.
Dường như chỉ những người đã kiểm tra thông qua mới có thể quay lại.
Chúng ta cũng nhanh chóng kiểm tra đi.
Mọi người xếp hàng tiến lên sở vào pho tượng.
Còn những người đã kiểm tra thông qua thì nhanh chóng chạy theo con đường cũ, đuổi theo Giang Thần,
đi thẳng về quảng trường.
Sau đó, Giang Thần lập tức chọn một ngã rẽ khác.
Cuối ngã rẽ này chắc hẳn cũng là một thử thách.
Để xem là gì nhé.
Mọi người theo Giang Thần đi đến cuối ngã rẽ này.
Quả nhiên cũng là một quảng trường nhỏ.
Trên quảng trường cũng có một pho tượng.
Nhưng pho tượng này khác với pho tượng vừa rồi.
Ở vị trí bụng của nó có một đĩa tròn, trên đĩa tròn khắc hình bia mục tiêu.
Dường như là dùng để tấn công.
Bởi vì nếu người đứng trước nó vung quyền, độ cao của nắm đấm vừa vặn ở vị trí bia mục tiêu.
Lúc này pho tượng cất lời, ta sẽ kiểm tra sức mạnh của các ngươi, lên đây vung quyền đánh ta.
Giang Thần không chút do dự tiến lên.
Đứng trước pho tượng, hắn từ giơ nắm đấm lên.
Sau khi hơi dồn sức, hắn liền tung một cú đấm mạnh.
Ầm.
Pho tượng bất động, không có bất kỳ thay đổi nào.
Không hiện hình ảnh, cũng không có âm thanh.
Nhưng rất nhanh, pho tượng liền cất lời, thông qua.
Giang Thần nghe vậy quả quyết quay lại theo đường cũ.
Những người còn lại thấy vậy đều háo hức, đều chuẩn bị lên vung quyền.
Một người đàn ông sải bước đi tới.
Và khi bọn họ đang kiểm tra, Giang Thần đang trên đường quay lại quảng trường ban đầu.
Bây giờ chắc chỉ còn lại một thử thách.
ước tính chỉ cần vượt qua thử thách đó là có thể gặp được vị tồn tại cổ xưa kia. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục tiến lên, Giang Thần đến cuối con đường rẽ cuối cùng. Lúc này lại có thêm một số người chạy theo, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với ban đầu. Rõ ràng, phần lớn mọi người hoặc là không vượt qua thử thách đầu tiên, hoặc là không vượt qua thử thách thứ hai. Bây giờ những người theo kịp này, tất cả đều là những cường giả đã vượt qua hai thử thách. Lần này sẽ là thử thách gì? Phía trước đã thử thách căn cốt và sức mạnh, vậy lần này sẽ không phải là thử thách trí tuệ chứ? Có khi nào là thử thách dũng khí không? Có thể. Mọi người bàn tán xôn xao. Bởi vì trên quảng trường này không có tượng, nên bọn họ mới suy đoán như vậy. Đợi thêm một lúc, trên quảng trường vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Không có tượng xuất hiện, cũng không có ai cất lời. Mọi thứ đều như tĩnh lặng. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ bên này không có thử thách sao? Và ngay khi bọn họ đang nghĩ như vậy, người cuối cùng cũng đến. Ngay sau đó, một âm thanh truyền vào tai mỗi người. Mười người cuối cùng chiến thắng có thể vượt qua thử thách. Lời vừa dứt, mọi người chỉ thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Đến khi nhìn rõ lại tình hình xung quanh, tất cả mọi người đều phát hiện mình đã đến một môi trường hoàn toàn mới. Đây là một nền tảng khổng lồ, tất cả bọn họ đều đứng trên một cái cọc gỗ trên nền tảng. Mỗi người một cái cọc gỗ. Đây là thử thách gì? Chẳng lẽ cứ để chúng ta đứng trên cái cọc gỗ này sao? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Đột nhiên, nền tảng nhanh chóng tan biến. Giây tiếp theo, có người liền kêu lên kinh ngạc. Thì ra sau khi nền tảng biến mất, bên dưới là vực sâu không đáy. Mỗi cái cọc gỗ đều như lơ lửng trên vực sâu, thân cọc bên dưới kéo dài vô tận, cuối cùng biến mất trong vực sâu phía tây. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt mỗi người vô cùng kinh hoàng và giận người. Cứ cảm giác vực sâu này như có sự sống, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ. Chương 177 ba loại khảo nghiệm 2, chương 177 ba loại khảo nghiệm 2, không ít người run rẩy chân tay, không tự chủ được mà ngồi xổm xuống, không thể đứng vững trên cọc gỗ nữa. Đây không phải vì sợ độ cao, mà là vì vực sâu bên dưới mang lại cú sốc tinh thần quá lớn. Cứ như thể có một luồng năng lượng tinh thần không ngừng tấn công linh hồn mỗi người, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh nỗi sợ hãi và hèn nhát ở cấp độ linh hồn. Tất cả mọi người đều như vậy, Giang Thần cũng không ngoại lệ. Phần lớn mọi người sở dĩ không biểu hiện sợ hãi như một số ít người, là vì định lực của bọn họ vẫn khá tốt. Nhưng định lực này rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu, thì khó mà nói được. Xem ra thử thách này là thử thách linh hồn của chúng ta. Đúng vậy, ước tính là xem linh hồn của chúng ta có thể chịu đựng được nỗi sợ hãi này hay không. Độ khó của thử thách lần này không nhỏ chút nào. Mọi người bàn tán. Thử thách ở cấp độ linh hồn rõ ràng khó hơn nhiều so với thử thách ở cấp độ thể xác. Vì vậy những người có mặt đều không có nắm chắc. Ai biết liệu có đột nhiên đánh thức nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng bọn họ hay không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mọi người cố gắng giữ thăng bằng trên cọc gỗ. Những người này đều là những người thất bại trong việc thành thần. Những tiểu đạo như công phu đứng cọc này không làm khó được bọn họ. Điều thực sự khó khăn là làm thế nào để chịu đựng sự tấn công ở cấp độ linh hồn. A! Đột nhiên có người hét lên thảm thiết. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là không chịu nổi thử thách mà rơi từ cọc gỗ xuống, trực tiếp rơi thẳng xuống vực sâu không đáy bên dưới. Cảnh tượng kinh hoàng đến thót tim. Không ít người trong lòng bản năng nảy sinh ảo giác, cứ như thể mình cũng sắp rơi xuống vậy. Lúc này có người bắt đầu niệm kinh văn, cũng có người bắt đầu không ngừng niệm chú ngữ, dường như là để chống lại sự tấn công ở cấp độ linh hồn. Giang Thần lúc này cũng không khá hơn là bao. Hắn có thể mạnh hơn nhiều so với những người có mặt, nhưng linh hồn của hắn sẽ không mạnh hơn những người này. Vì vậy thử thách này đối với hắn cũng vô cùng khó khăn. Đây đối với ta mới là thử thách thực sự. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn cố gắng hết sức để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng, duy trì tư thế đứng cọc, đảm bảo sẽ không mất thăng bằng. Trong suốt quá trình, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Chỉ cần lơ là sẽ rơi xuống. Dần dần, trên trán Giang Thần rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Những giọt mồ hôi này dần tụ lại, sau đó lại ngưng tụ thành những giọt mồ hôi lớn lan xuống. Đột nhiên, lại có người hét lên thảm thiết. Lại một kẻ không chịu nổi rơi xuống vực sâu. Cũng không biết có phải vì bị hắn dọa sợ hay không. Ngay giây tiếp theo hắn rơi xuống, lại có người khác cũng rơi theo, rơi vào vực sâu. 1, 2, 3. Chỉ trong vài hơi thở, tổng cộng đã có 7 người rơi xuống. Rõ ràng là đã gây ra phản ứng dây chuyền. Những người còn lại đều đang cố gắng chống đỡ. Tuy nhiên trong lòng bọn họ lại không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thêm nhiều người rơi xuống. Tốt nhất là một lúc rơi xuống chỉ còn 10 người, như vậy mình sẽ vượt qua thử thách. Dù sao thử thách này tổng cộng có 10 suất thông qua, chỉ cần trở thành một trong 10 người cuối cùng là được. Thời gian trôi qua chậm chậm, dần dần có càng nhiều người không chống đỡ nổi. Cuối cùng, lại có người rơi từ cọc gỗ xuống. Từng người một, chỉ trong chốc lát, lại có thêm 15 người nữa mất tích. Bây giờ tổng cộng còn lại 17 người. Nói cách khác, chỉ cần thêm 7 người nữa bỏ mạng là được. Những người còn lại đều dốc hết sức mình để chống đỡ. Dù sao bây giờ đã có thể nhìn thấy hy vọng vượt qua. Trên một trong những cái cọc gỗ, Giang Thần nghiến chặt răng, dùng toàn bộ ý chí để chống lại sự tấn công ở cấp độ linh hồn, cố gắng xua đuổi mọi hỗn loạn trong tâm trí, thanh lọc nội tâm. Hiện tại hắn đã không thể phân tâm được nữa. Những người khác cũng không khá hơn là bao, từng người một đều đứng trên cọc gỗ cố gắng chống đỡ. Nhưng trong số đó, có một người đàn ông vẫn còn dư sức, mở mắt ra xem xét tình hình xung quanh. Không chịu chết đúng không? Lao tử đến giúp các ngươi. Người này lòng dạ độc ác, đột nhiên nhảy vọt lên một cái cọc gỗ gần nhất. Trên cái cọc gỗ đó có một người đang đứng, đang nhắm mắt ngưng thần, toàn tâm toàn ý chống lại sự tấn công ở cấp độ linh hồn. Vì vậy hoàn toàn không nhận ra có người đang nhảy về phía cái cọc gỗ mà hắn đang đứng. Bịch. A. Một tiếng kêu thảm thiết. Người đứng cọc bị hút văng xuống, còn người đàn ông vạm vỡ kia thì vững vàng đứng trên cột gỗ. Không được, thời gian của ta không còn nhiều, phải nhanh chóng diệt thêm 6 kẻ nữa. Người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Hắn phải lên kế hoạch cho hướng đi tiếp theo. Dù sao bây giờ những người còn lại đều đứng khá phân tán, nếu không lên kế hoạch tốt, ở giữa sẽ lãng phí quá nhiều thể lực và tinh thần, thì sẽ không thể hút đổ 6 kẻ nữa. Người đàn ông vạm vỡ không muốn trở thành vật hy sinh, thành toàn cho những người còn lại. Chính là ngươi. Nhanh chóng chọn một người, người đàn ông vạm vỡ lại đột nhiên nhảy vọt. Hắn ta nhảy lên cái cọc gỗ gần nhất trước, sau đó nhón chân một cái, nhảy về phía một người đứng cọc bên cạnh. Bịch. Người đó cũng bị hắn ta hút văng xuống. Trong quá trình rơi xuống thậm chí không phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết có phải đã dùng bí pháp gì đó để che chắn ý thức của mình, dẫn đến hoàn toàn không nhận ra mình đã bị người khác hút văng khỏi cọc gỗ. Đồ ngu, muốn dùng cách này để qua cửa sao? Bây giờ sướng chưa? Người đàn ông vạm vỡ cười một tiếng, sau đó tiếp tục nhảy về phía cái cọc gỗ bên cạnh. Theo tuyến đường đã định, hắn ta nhanh chóng nhảy đến bên cạnh một người đàn ông khác. Hút mạnh một cái, người đàn ông đó nhanh chóng ngã xuống. Lại có thêm một vật hy sinh. Còn 4 người nữa, nhanh lên. Người đàn ông vạm vỡ không dám chậm trễ, tiếp tục di chuyển trên cọc gỗ. Nhảy về phía những cái cọc gỗ xa hơn. 1, 2, 3. Không lâu sau, lại có 3 người nữa bị hắn ta hút văng khỏi cọc gỗ. Bây giờ tổng cộng chỉ còn lại 11 người, bao gồm cả hắn ta. Sắp rồi, chỉ cần giết thêm một kẻ nữa là được, nhưng mà, rốt cuộc nên chọn ai đây? Người đàn ông vạm vỡ gặp khó khăn. Người gần hắn ta nhất bây giờ là Giang Thần. Cách hắn ta tổng cộng 2 cái cọc gỗ. Còn người gần nhất khác thì cách hắn ta 5 cái cọc gỗ. Nói cách khác, nếu chọn hút Giang Thần, hắn ta sẽ thành công nhanh hơn, tiết kiệm sức lực hơn. Nhưng trong lòng hắn ta lại rất do dự. Bởi vì thực lực của Giang Thần hắn ta đã từng chứng kiến, vô cùng mạnh mẽ. Nếu chọn ra tay với Giang Thần, lỡ thất bại thì sao? Lỡ hắn ta không hút Giang Thần xuống được, ngược lại bị Giang Thần phản tay ném vào vực sâu thì sao? Người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không động đến Giang Thần. Hắn ta thật sự không dám đánh cược. Nếu đánh cược thua, thì sẽ mất tất cả. Tha chọn kẻ ở xa hơn một chút. Hắn ta tin rằng với tinh lực và thể lực còn lại của mình, nhảy liên tiếp 5 cái cọc gỗ chắc chắn không thành vấn đề. Đi chết đi. Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên nhảy lên. Sau khi nhảy liên tiếp 5 cái cọc gỗ, hắn ta hút mạnh một cái. Cuối cùng đã thành công hút được người cuối cùng xuống. Lúc này trên sàn đấu tổng cộng chỉ còn lại 10 người. Chương 178 thông quan ban thưởng, Thánh tổ chương 178 thông quan ban thưởng, Thánh tổ hô, hô, cuối cùng cũng kết thúc. Người đàn ông vạm vỡ hất người cuối cùng xuống cọc gỗ, đứng trên cọc thở hổn hển. Hiện tại tổng cộng chỉ còn lại 10 người, theo quy định đã hoàn thành khảo nghiệm. Hô, hô, người đàn ông vạm vỡ thở dốc, hồi phục thể lực. Nhưng dần dần, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì cho dù trên sân chỉ còn lại 10 người, nhưng khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc. Sân bãi không biến trở lại, cọc gỗ cũng không biến mất. Mọi thứ đều giống như vừa rồi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ cái giọng nói kia đã lừa bọn họ? Người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này trên cọc gỗ đúng thật chỉ còn 10 người, không hơn không kém. Hắn vừa rồi không nhìn lầm. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Trong lòng người đàn ông vạm vỡ vô cùng nghi hoặc. Không được, nếu còn chưa kết thúc, ta phải nhanh chóng đứng vững. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần còn lại 10 người là có thể thành công thông qua khảo nghiệm. Vì vậy vừa rồi không hề lưu thủ. Hiện tại thể lực và tinh lực của hắn đã còn lại không nhiều, nếu không nhanh chóng giữ vững một tư thế đứng vững, e rằng sẽ không chịu được nổi khảo nghiệm. Không nghĩ nhiều nữa, người đàn ông vạm vỡ lập tức gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng. Dựa theo những gì mình đã từng học về công phu cọc, đứng vững chắc trên cọc gỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi đều trở nên yên tĩnh. Tiếng động vừa rồi do người đàn ông vạm vỡ xô đẩy người khác gây ra, giờ phút này đã biến mất không còn dấu vết. Mỗi người trên cọc gỗ đều lặng lẽ đứng đó, bất động. Vực sâu phía dưới cũng không có bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Trong tình huống không có vật tham chiếu, mọi thứ ở đây đều giống như một bức tranh tĩnh lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng, sự việc xuất hiện biến hóa. Một người trên một cọc gỗ nào đó do đứng không vững, bùng một tiếng rơi xuống cọc gỗ, hướng về vực sâu phía dưới mà rơi thẳng xuống. Đến khi rơi xuống một đoạn, hắn mới bừng tỉnh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mà tiếng kêu thảm thiết này của hắn không hề làm kinh động những người vẫn còn đứng trên cọc gỗ, bởi vì bọn họ đều đang toàn tâm toàn ý chống lại sự trùng kích ở tầng diện linh hồn. Để chống lại luồng sức mạnh đó, ý thức của bọn họ đã hoàn toàn phong tỏa sự cảm nhận đối với thế giới bên ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể đứng trên cọc gỗ lâu hơn. Một lát sau, lại có một người từ trên cọc gỗ rơi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người còn lại vẫn là không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, liên tục có người từ trên cọc gỗ rơi xuống, rơi thẳng xuống vực sâu. Người này đến người khác, chỉ trong một thời gian ngắn đã có tổng cộng 6 người rơi xuống. Hiện tại trên sân chỉ còn lại 4 người, bao gồm Giang Thần và người đàn ông vạm vỡ kia. Đột nhiên, người đàn ông vạm vỡ cũng không chống đỡ được nữa. Do vừa rồi xô đẩy người khác tiêu hao quá nhiều tinh lực và thể lực, hắn đã khó có thể tiếp tục. Cuối cùng, hắn bùm một tiếng cũng rơi xuống cọc gỗ. Cảm nhận được sự rơi xuống của cơ thể, hắn cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, nhanh chóng nhìn lên bóng người phía trên. 1, 2, 3, vẫn còn lại 3 người. Vậy có nghĩa là, bao gồm cả mình, lại có 7 người rơi xuống. Đây là bù thêm 7 người đã bị mình đá xuống sao? Nghĩ đến đây, người đàn ông vạm vỡ vô cùng hối hận. Hắn muốn là vì để đảm bảo mình 100% có thể thông qua khảo nghiệm, mới lựa chọn ra tay xô đẩy người khác. Tổng cộng xô xuống 7 người. Kết quả 7 người này không bị coi là khảo nghiệm thất bại, vẫn phải tiếp tục rơi xuống 7 người nữa mới được sao? Hình như là vậy rồi. Người đàn ông vạm vỡ rất hy vọng suy nghĩ này của mình là sai. nếu không hắn sẽ vô cùng hối hận. Nhưng đáng tiếc, ngay khi ý niệm này xuất hiện trong đầu hắn, giọng nói kia đột nhiên vang lên. Chúc mừng ba vị đã thông qua khảo nghiệm. Lúc này người đàn ông vạm vỡ hoàn toàn tuyệt vọng. Mọi thứ quả nhiên giống như hắn nghĩ. Bảy người hắn xô xuống căn bản không được tính là khảo nghiệm thất bại. Điều này dẫn đến việc cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm không phải là 10 người, mà là 3 người. Bởi vì phải bù thêm 7 người. Rất không may, hắn cũng trở thành một trong số đó. Biết vậy, ta không nên làm như vậy, ta rõ ràng có thể thông qua khảo nghiệm. Người đàn ông vạm vỡ hối hận đến xanh cả ruột. Nhưng đáng tiếc mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi. Cảnh vật trong tầm mắt nhanh chóng rời xa, sau đó hắn bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng. Người đàn ông vạm vỡ rơi vào vực sâu. Trên cỏ gỗ, Giang Thần ba người chậm rãi mở mắt. Luồng sức mạnh không ngừng trùng kích linh hồn bọn họ đã biến mất. Không chỉ vậy, mặt đất cũng đã biến trở lại như cũ. Mọi thứ đều không khác gì lúc bọn họ mới tiến vào. Sự thay đổi duy nhất chính là người đã ít đi. Không đúng, không phải nói có 10 danh ngạch sao? Sao chỉ có 3 người chúng ta? Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Hai người đàn ông nghi hoặc nói. Giang Thần cũng vô cùng khó hiểu. Lúc đó hắn nghe rất rõ ràng, giọng nói kia nói 10 người còn lại cuối cùng sẽ thông qua khảo nghiệm. Nhưng hiện tại, trên sân đúng thật chỉ còn lại 3 người. 7 người còn lại rốt cuộc đã đi đâu? Giọng nói kia đã lừa chúng ta. Cũng có khả năng là khi sắp kết thúc, lại có 7 người rơi xuống. Vậy không đúng chứ, không thể trùng hợp như vậy được. Không biết, ta đoán vậy thôi, tóm lại chuyện này rất quỷ dị. Hai người đàn ông đều vô cùng cảnh giác. Lúc này cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Có gỗ dưới chân bọn họ biến mất, trong tầm mắt dần hiện ra hình dáng của quảng trường nhỏ lúc trước. Hình ảnh không ngừng ngưng thực. Chốc lát sau, bọn họ lại đứng trên quảng trường nhỏ đó. Mọi thứ đều giống hệt như ban đầu. Thôi vậy, mặc kệ thế nào, chúng ta cuối cùng cũng đã thông qua khảo nghiệm. Đi, trở về chỗ vừa rồi xem thử. Ba người hướng về quảng trường ở trung tâm mê cung mà đi. Trên đường tiến tới, không bao lâu bọn họ đã trở về điểm ban đầu. Lúc này sân bãi ở đây đã xảy ra biến hóa. Vốn là một quảng trường, nhưng hiện tại, ở đây có thêm một cánh cửa. Giang Thần nhìn kỹ, cánh cửa này hoàn toàn giống với cánh cửa hạo kiếp mà lúc đó hắn nhìn thấy trên không trung. Sự khác biệt duy nhất là cánh cửa hạo kiếp rất lớn, còn cánh cửa này rất nhỏ. Hai người đàn ông nhìn Giang Thần, một trong số đó đoán, chẳng lẽ là bảo chúng ta đi vào cánh cửa này? Có khả năng. Người còn lại tiếp lời, nhưng cứ cảm thấy không đáng tin cậy, khảo nghiệm vừa rồi rõ ràng có 10 danh ngạch, cuối cùng lại chỉ còn lại 3 người chúng ta. Hai người đều rất do dự, nhưng Giang Thần lại bước đi kiên định về phía cánh cửa đó. Hai người nhìn thấy vậy, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đi theo. Dù sao cũng đã có Giang Thần dẫn đầu. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể ở lại đây. Ba người lần lượt tiến vào trong cửa đá nhỏ. Hình ảnh trong nháy mắt biến đổi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong mắt ba người đã xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ. Mà phía sau cung điện này chính là cánh cửa hạo kiếp khổng lồ. Lúc đó sao ta không nhìn thấy tòa cung điện này? Giang Thần cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó khi ở trên phi kiếm, hắn chỉ nhìn thấy cánh cửa hạo kiếp, không nhìn thấy cung điện. Vậy thứ này là đột nhiên xuất hiện sao? Vào đi. Cùng với một giọng nói, cánh cửa cung điện chậm rãi mở ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Cánh cửa cung điện ở cuối một hàng bậc thang dài. Muốn tiến vào bên trong, phải men theo bậc thang đi lên đến cuối cùng mới được. Bên trong sẽ có nguy hiểm không? Có khi nào là khảo nghiệm mới không? Hai người đàn ông đều tràn đầy sự không tin tưởng đối với giọng nói kia. Sau đó bọn họ lại nhìn về phía Giang Thần. Vị đạo hữu này, ngươi nói sao? Có vào không? Đương nhiên, tại sao không? Giang Thần quả quyết bước về phía trước. Hắn không có bất kỳ lý do gì để không tiến vào. Thứ nhất, hắn đã nhận được nhiệm vụ giết chết mình chủ Hạ Huyền Bác. Nhiệm vụ này có thể nói là căn bản không thể hoàn thành. Thứ hai, siêu thoát lĩnh vực này sắp nên đón đại biến, thời gian còn lại cho hắn đã không còn nhiều. Vì vậy, dù thế nào hắn cũng phải tiến vào cung điện này thăm dò một phen. Bất kể kết quả sẽ như thế nào. Mặt khác, hai người đàn ông thấy Giang Thần vẫn là không hề quay đầu lại mà đi lên trên, nghĩ ngợi một chút rồi cũng bám sát theo sau. Bọn họ thật ra cũng không có lý do gì để không tiến vào. Dù sao cũng đã đi đến đây rồi. Trong quá trình này đã trải qua đủ loại nguy hiểm. Ba người men theo bậc thang mà đi lên. Ở giữa không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng ba người thuận lợi đứng trước cửa cung điện. Bên trong cánh cửa là một mảnh kim quang, chói đến mức người ta không mở mắt ra được. Ba người đành phải dùng tay che mắt, cẩn thận bước vào bên trong. Sau khi vào cửa, kim quang lập tức tan đi, có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong cung điện. Trước mắt là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Trong phòng trống trải, ngoại trừ một ông lão đứng ở chính giữa, không có bất kỳ đồ vật trang trí nào, cũng không có bất kỳ người nào khác. Ba người nhìn nhau, không đội vàng bước đi. Lúc này ông lão chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía bọn họ. Các ngươi rất giỏi, đã thông qua khảo nghiệm, là ba người duy nhất thông qua khảo nghiệm. Ông lão mở miệng nói. Giang Thần hỏi, xin hỏi, tiền bối ngươi có phải là nhân vật truyền kỳ được ghi lại trong sách không? Không sai, chính là ta. Ông lão chậm rãi gật đầu, các ngươi có thể gọi ta là Thánh Tổ. Thánh Tổ. Hai người đàn ông lại nhìn nhau, nhìn về phía Giang Thần. Hình như Giang Thần quen biết ông lão này. Giang Thần bước nhanh lên phía trước. Vừa đi vừa nói, Thánh Tổ tiền bối, ta đã đọc qua cuộc đời của ngươi trong sách, không thể không nói, trải nghiệm của ngươi có thể nói là truyền kỳ. Thánh Tổ ở siêu thoát lĩnh vực này là một người bình thường triệt để, hoàn toàn không giống với những người thất bại trong việc thành thần như bọn họ. Một người bình thường như ông, trải qua muôn vàn gian khổ, tự mình mò mẫm ra một con đường tu luyện độc nhất vô nhị, cuối cùng đi đến bước này. Trải nghiệm như vậy, chỉ có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Trong lòng Giang Thần vô cùng khâm phục. Chẳng qua chỉ là mây bay mà thôi, nếu ngươi thật sự có trải nghiệm như ta, cũng sẽ không coi trọng chuyện cũ, bởi vì Thánh Tổ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên mái vòm cung điện. Hình như có điều gì đó khó nói thành lời. Giang Thần hỏi, Thánh Tổ tiền bối, ngươi cảm thấy mọi nỗ lực cuối cùng đều vô nghĩa sao? Thành thần là một việc cực kỳ khó khăn. Có lẽ Thánh Tổ chính là sau khi nỗ lực mới nhận ra điều này, mới cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Giang Thần mà thôi.
Không phải.
Thánh Tổ nhìn Giang Thần nói, nỗ lực đương nhiên có ý nghĩa, ta muốn nói không phải cái này.
Vậy Thánh Tổ tiền bối muốn nói gì?
Giang Thần tò mò hỏi.
Thánh Tổ lắc đầu nói, không trải qua tất cả những gì ta đã trải qua, ngươi sẽ không hiểu được đâu, nói ra ngươi cũng không hiểu.
Lúc này hai người đàn ông kia cũng đuổi kịp Giang Thần. Nghe thấy lời của Thánh Tổ, một trong số đó nói, Thánh Tổ tiền bối, chi bằng nói ra cho chúng ta nghe thử đi, có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta sự gợi mở.
Không cần tự tìm phiền phức.
Thánh Tổ lại lắc đầu.
Ngay sau đó, ông liền chuyển chủ đề, trước tiên nói xem các ngươi đến cánh cửa hạo kiếp này, rốt cuộc là vì cái gì?
Chúng ta muốn tự mình tìm một cơ hội.
Một người đàn ông nhanh chóng nói, siêu thoát lĩnh vực này đã không còn bao lâu nữa, mà chúng ta lại không bước vào vô tướng cảnh, chỉ có thể cầu cứu Thánh Tổ tiền bối ngươi.
Ta không giúp được các ngươi.
Thánh Tổ trực tiếp đưa ra câu trả lời khiến người ta tuyệt vọng.
Nghe thấy lời này, bước chân của Giang Thần ba người đều không khỏi khựng lại.
Hơn nữa, nếu các ngươi thật sự muốn sống sót, thì nên rời xa cánh cửa hạo kiếp này, càng xa càng tốt.
Thánh Tổ lại nói.
Một người đàn ông hỏi, Thánh Tổ tiền bối, ý của ngươi là, sự biến động lớn trong siêu thoát lĩnh vực sẽ do cánh cửa hạo kiếp này gây ra?
Không sai.
Thánh Tổ gật đầu.
Giang Thần ba người nghe vậy lại càng thêm lo lắng.
Nếu thật sự là như vậy, thì quả thật nên rời xa cánh cửa hạo kiếp này.
Nhưng bọn họ vẫn không cam tâm cứ như vậy mà chết.
Vị Thánh Tổ tiền bối này thực lực cường đại, tuyệt đối có thể giúp đỡ bọn họ.
Thánh Tổ tiền bối, chân ngã chi kính từ đâu mà đến, cũng là vì cánh cửa hạo kiếp này sao?
Giang Thần hỏi.
Không phải, chân ngã chi kính có lai lịch khác.
Thánh Tổ đáp.
Lai lịch gì?
Giang Thần truy hỏi.
Thánh Tổ nhìn hắn nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chính vì sự tồn tại của chân ngã chi kính, mới dẫn đến sự xuất hiện của cánh cửa hạo kiếp.
Cái gì?
Giang Thần và hai người đàn ông kia đều cảm thấy kinh ngạc sâu sắc.
Không ngờ mọi thứ đều do chân ngã chi kính gây ra.
Thánh Tổ tiếp tục nói, nếu các ngươi đến đây chỉ vì mục đích này, thì hãy trở về đi, ta đã nói ta không giúp được các ngươi bất cứ điều gì.
Giang Thần bội nói, chờ đã, Thánh Tổ tiền bối, ta muốn mạo muội hỏi một chút, ngươi có thể dạy cho chúng ta pháp tu luyện của ngươi không?
Hắn có thọ nguyên có thể thôi diễn, chỉ cần pháp tu luyện của đối phương có thể học, là có thể một đường thôi diễn lên trên.
Sau khi thực lực đề thăng có lẽ sẽ có cách hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh cuối cùng.
Các ngươi muốn học ta đương nhiên có thể dạy các ngươi.
Trên mặt Thánh Tổ lộ ra nụ cười.
Hình như đây chính là mục đích thực sự của ông khi thiết lập khảo nghiệm mê cung,
là để truyền lại những gì mình đã học được cả đời.
Đa tạ Thánh Tổ tiền bối.
Giang Thần mừng rỡ.
Hai người đàn ông kia thì không vui mừng như Giang Thần.
Dù sao bọn họ đều rất rõ ràng, mình trong thời gian ngắn sẽ không học được gì đâu.
Đương nhiên, hiện tại đành phải liều một phen, đây cũng là cách duy nhất rồi.
Không thể cứ như vậy mà chờ chết được.
Đến đây, lấy đi khối ngọc giản này, bên trong chính là pháp tu luyện của ta.
Thánh Tổ vung tay lên, trước mặt ông liền xuất hiện ba khối ngọc giản.
Ba khối ngọc giản lơ lửng tĩnh lặng, bất động.
Giang Thần bước nhanh lên phía trước, nhận lấy một trong số đó.
Hai người đàn ông kia thấy vậy cũng lập tức bước lên, lấy đi hai khối ngọc giản còn lại.
Sau đó, bọn họ liền nhanh chóng chìm thần thức vào bên trong, đọc thông tin bên trong.
Thánh Tổ nói không sai, bên trong ghi lại quả nhiên là pháp tu luyện mà ông đã sáng tạo ra cả đời.
Toàn bộ hệ thống lý thuyết pháp tu luyện hoàn thiện, chi tiết tường tận.
Khiếm khuyết duy nhất chính là có yêu cầu cực kỳ cao đối với người tu luyện.
Phần lớn mọi người đều không thể tu luyện được.
Cái này căn bản vô dụng a.
Trên mặt hai người đàn ông lộ ra vẻ thất vọng.
Nhưng Giang Thần thì không giống.
Giang Thần lúc này đang toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc học tập.
Chỉ cần học được pháp tu luyện này, hắn liền có thể tiêu hao thọ nguyên tôi diễn rồi.
Chương 179 rằng có ta biết ngay mà, các ngươi không thể nào luyện thành được.
Tuyệt học cả đời ta, rốt cuộc cũng phải đoạn tuyệt truyền thừa thôi.
Thánh Tổ không ngừng lắc đầu.
Hắn khổ cực chọn ra nhiều người như vậy.
Mỗi người vượt qua mê cung, đều là những kẻ thất bại trong việc thành thần xuất sắc nhất.
Bất kể là thể chất hay nghị lực, hoặc là ngộ tính, đều chắc chắn là tuyệt đỉnh.
Nhưng ai ngờ được, trong số những kẻ thất bại thành thần ưu tú như vậy, lại không có một hai có thể luyện thành công pháp tu luyện mà hắn nói.
Điều này có nghĩa là, truyền thừa của hắn cuối cùng cũng sẽ đoạn tuyệt tại đây.
Thực ra thọ nguyên của hắn còn rất dài, còn có rất nhiều năm để sống.
Nhưng mà, cái siêu thoát lĩnh vực này lại không thể duy trì được bao lâu nữa.
Đến lúc đó hắn sẽ không chết, nhưng tất cả mọi người dưới vô tướng cảnh đều sẽ chết.
Vậy chẳng phải có nghĩa là truyền thừa của hắn vẫn là đoạn tuyệt sao?
Những kẻ thất bại thành thần kia nào có thời gian học công pháp tu luyện của hắn?
Ở bên kia, hai người đàn ông thấy Thánh Tổ chỉ ở đó thở dài, biết mình hết hy vọng rồi.
Bản thân không luyện thành được công pháp tu luyện này,
cả hai người đều lòng như cho nguội.
Dù sao nếu không luyện thành công pháp tu luyện của Thánh Tổ, lại không thể bước vào vô tướng cảnh, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là đường chết.
Lúc này, bọn họ chợt chú ý tới Giang Thần.
Giang Thần từ sau khi nghe xong Thánh Tổ kể về công pháp tu luyện, liền đứng đó bất động, đã được một lúc lâu rồi,
cũng không biết rốt cuộc đang làm gì.
Thánh Tổ, ngài xem hắn.
Một người đàn ông nhắc nhở.
Thánh Tổ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Thần.
Đúng vậy, hắn lại bỏ qua người này.
Có lẽ là vì cả hai người đều tu luyện thất bại, cộng thêm những người vượt qua trước đó cũng đều tu luyện thất bại, hắn mới cảm thấy căn bản là không có hy vọng.
Đến nỗi đối với Giang Thần căn bản không ôm hy vọng gì.
Nhưng theo tình hình hiện tại mà nói, sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.
Vậy thì đợi thêm hắn một lát xem sao.
Thánh Tổ thầm nghĩ trong lòng.
Trong cung điện trở nên yên tĩnh. Hai người đàn ông ngồi trên mặt đất, trong lòng nghĩ về vận mệnh của mình. Còn thánh tổ thì vẫn luôn chờ đợi Giang Thần bên này có kết quả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng nửa canh giờ sau, đột nhiên, Giang Thần mở mắt. Hô. Giang Thần từ trong miệng thở ra một ngụm trọc khí. Ngụm trọc khí này giống như ngưng tụ thành thực chất, chậm rãi bay xuống mặt đất. Thánh tổ vừa nhìn, trên mặt không khỏi kinh ngạc. Đây là trọc khí. Ngươi. Thánh tổ vô cùng kinh ngạc. Giang Thần có thể nhả ra ngụm trọc khí này, lời thuyết minh hắn đã đem công pháp tu luyện của hắn luyện đến đỉnh rồi. Bởi vì chỉ có đem công pháp hắn dạy luyện đến đỉnh, mới có thể đem vận đục chi khí trong cơ thể một lần bài trừ toàn bộ. Giống như Giang Thần vừa mới làm vậy. Lúc này, Giang Thần chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Thánh Tổ. Thánh Tổ vội nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thánh Tổ, đa tạ ngài công pháp tu luyện này vô cùng mạnh mẽ. Giang Thần đối với công pháp tu luyện của Thánh Tổ vô cùng hài lòng. Hắn vừa rồi thôi diễn thời điểm, không chỉ đem công pháp tu luyện này thôi diễn đến đỉnh, hơn nữa còn cùng với tất cả công pháp đã luyện trước đó đều kết hợp hoàn mỹ lại. Cuối cùng, sáng tạo ra một môn công pháp độc nhất vô nhị. Hiện tại, hắn cảm thấy trong cơ thể mình dường như có vô cùng vô tận lực lượng. Những lực lượng này dường như sắp phun trào ra ngoài. Giang giác, đột nhiên, một trận xương cốt bạo liệt thanh chuyển đến. Toàn thân Giang Thần dường như giang đậu bình thường thanh âm không ngừng. Thánh Tổ không khỏi nhíu mày. Hai người đàn ông ngồi trên mặt đất, cũng không tự chủ đứng dậy. Ba người đều đồng loạt địa nhìn Giang Thần. Chờ đợi Giang Thần trên người khả năng sẽ xuất hiện biến hóa. Thoát thai hoàn cốt. Đây là thai hoàn cốt. Thánh Tổ đột nhiên mở miệng nói. Hắn vẻ mặt đều là tươi cười. Đây là hắn bộ này công pháp tu luyện tinh thủy. Đương luyện đến cực gây nên hậu, tu luyện giả cả người đều sẽ thai hoán cốt giống như là biến thành một người khác bình thường. Nhưng mà, Thánh Tổ thân vi môn này công pháp tu luyện người sáng lập, lại căn bản không có làm được điểm này. Vốn hắn chỉ là hy vọng công pháp tu luyện của mình có thể truyền thừa xuống. Kết quả không ngờ, tìm được người truyền thừa không chỉ có thể trong thời gian ngắn luyện thành nhanh chóng, hơn nữa trực tiếp đột phá cực hạn, luyện đến hắn suy nghĩ bên trong cực gây nên. Ha ha ha, quá tốt. Thật sự là quá tốt. Thánh Tổ ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn từ trước đến nay chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Loại cảm giác này, đối với hắn mà nói quả thực xưng phải bên trên là mỹ diệu tuyệt luân. Hắn đã rất lâu không có như vậy thoải mái quá. Thánh Tổ, công pháp của ngài quả nhiên mạnh mẽ. Giang Thần lúc này cũng là hỉ xuất vào ngoại. Không nghĩ tới, môn công pháp này viễn siêu hắn tưởng tượng. Vốn dĩ cho rằng vừa rồi thôi diễn liền đã là cực hạn. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể đột phá cực hạn. Lần này hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, chính mình cả người đều đã thai hoàn cốt. Thực lực tăng vọt một đại tiệt. Tốt, quá tốt. Thánh Tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, lần này cho dù là chết, ta cũng không có tiếc nuối rồi. Hắn cả đời tâm nguyện chính là đem chính mình sáng tạo tuyệt học truyền thừa xuống. Hiện tại rốt cục cũng thỏa mãn tâm nguyện này. Hắn như thế nào có thể không vui vẻ? Thánh Tổ, đa tạ ngài truyền ta công pháp, bất quá, hiện tại ta còn có một kiện yếu sự muốn làm, cho ta đem sự tình làm xong trước, lại đến hảo hảo hướng ngài nói tạ. Giang Thần ôm quyền nói. Nếu không phải Thánh Tổ, kia hắn tuyệt đối không có hoàn thành phá kính nhiệm vụ khả năng. Mà hiện tại, hắn đã có phần này sức mạnh. Cho nên hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đem phá kính nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá ở trở về trước, muốn đem Hạ Hoành Bắc muốn đồ vật tìm trở về. Đi đi. Thánh Tổ gật gật đầu. Giang Thần liền lần nữa một ống quyền, xoay người rời đi cung điện. Hai người đàn ông thấy vậy rất muốn đuổi theo hỏi hỏi, xem Giang Thần rốt cuộc là như thế nào đem như vậy khó công pháp tu luyện luyện thành công. Nếu thảo giáo một hai lời nói, có lẽ chính mình cũng có thể được. Nhưng thấy Giang Thần như vậy hành sắc đội vàng, hai người liền lại bỏ đi trong lòng ý tưởng. Giang Thần rời đi cung điện. Xoát. Hắn phía sau phi kiếm mãnh địa bay ra, đi tới hắn dưới chân. Ngay sau đó, hắn liền ngự kiếm phi hành một đường chiều Hạo Kiếp Chi Môn hậu phương bay đi. Căn cứ Hạ Hoành Bát Tuyết Pháp, cần hắn tìm đồ vật liền ở này Hạo Kiếp Chi Môn hậu phương. Giang Thần quyết định đi qua xem nhìn thấy đấy là cái gì đồ vật. Một đường phi hành, rất nhanh, hắn liền thấy được Hạ Hoành Bắc khi đó miêu tả một cái tiểu sơn núi. Căn bản Hạ Hoành Bắc sở thuyết, hắn muốn đồ vật liền ở này tiểu sơn núi bên trong. Chỉ cần đem này tiểu sơn núi lọc khai, liền có thể tìm được kia đồ vật. Giang Thần chậm rãi hạ lạc, lạc đến mặt đất thượng hậu, hắn một trường chụp ra. Oeng! Tiếng vang thanh truyền đến. Tiểu sơn núi bị Giang Thần này một trường trực tiếp vênh mở một cái lỗ hổng. Bên trong đồ vật hiện lộ ở Giang Thần trước mắt. Giang Thần nhìn xem, bên trong quả nhiên có khi đó Hạ Hoành Bắc nhắc tới một cái dương, nên liền ở kia cái dương bên trong. Giang Thần vươn tay đem kia cái dương mở ra, trong nháy mắt một đạo kim quang tránh qua. Cái dương bên trong là một thất tiểu tiểu ngựa gỗ, xem ra giống như là nhi đồng ngọc cụ. Này đồ vật rốt cuộc tàng cái gì huyền cơ? Giang Thần sờ sờ cảm, Hạ Hoành Bắc khi đó không nói này đồ vật rốt cuộc là làm gì dùng, cho nên hắn không biết kỹ công dụng, chỉ thông qua bề ngoài đến xem lời nói, này đồ vật xem ra giống như là một kiện ngọc cụ. Đương nhiên, Giang Thần nhưng sẽ không cảm thấy Hạ Hoành Bắc là muốn một kiện ngọc cụ. Này đồ vật khẳng định có đặc biệt công dụng, trước mang trở về đi. Giang Thần đem ngựa gỗ từ cái dương bên trong lấy ra, sau đó hắn liền ngự kiếm bay lên không, một đường chiều phương nam mà đi. Lúc này giờ khắc này hắn đã có cùng vô tướng cảnh cao thủ đối kháng thực lực, cho nên này chuyến trở về hắn trong lòng một chút đều không hoảng hốt. Đến lúc đó liền trước đem trong tay này ngựa gỗ giao cho Hạ Hoành Bắc, xem hắn sẽ nói cái gì. Hai ngày hậu, Tâm Minh Tổng Minh, Giang Thần chậm rãi ngự kiếm hạ xuống. Ân, như thế nào? Đều không thấy. Lão Viễn bay tới thời điểm, Giang Thần liền ý thức được không đúng kỉnh. Tâm Minh Tổng Minh cao đại kiến trúc cư nhiên không thấy, chỉ còn lại có một mảnh trống rông sân bãi. Hắn còn tưởng rằng là bố trí cái gì chướng nhãn pháp, nhưng là hiện tại bay gần hậu, vẫn là không thấy Tâm Minh tổng bộ. Như vậy xem ra, tổng bộ là xác thật không thấy. Kỳ thật khi đó lần đầu tiên tới Tâm Minh tổng bộ thời điểm, hắn liền phát hiện tổng bộ kiến trúc giống như là loại nào đó bảo vật, dường như có thể thu đứng lên. Hiện tại tính là triệt để xác nhận cái sự thật này, là Hạ Hoành Bắc đem nó thu đứng lên sao? Giang Thần trong lòng suy nghĩ. Lúc này, Hạ Hoành Bắc thanh âm đột nhiên ở hắn phía sau vang lên. Giang Thần, không tội, ngươi rốt cục cũng trở về. Giang Thần quay đầu. Quả nhiên Hạ Hoành Bắc liền đứng ở nơi đó. Đại các lão bọn họ đâu? Giang Thần hỏi. Bọn họ đi một cái hảo địa phương. Hạ Hoành Bắc một bên chiều Giang Thần tới gần, một bên nói. Giang Thần vừa nghe, trong lòng đốn cảm bất diệu. Này Hạ Hoành Bắc dường như đối bọn họ làm cái gì không tốt sự. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Giang Thần hỏi. Hạ Hoành Bắc chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên là đi một cái cực hảo địa phương. Rốt cuộc là cái gì địa phương? Giang Thần liên lui mấy bước, hỏi. Hạ Hoành Bắc trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhưng lại là cái gì đều không nói. Mà chính đương Giang Thần chuẩn bị lại hỏi thời điểm, lại là một đạo thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Giang Thần, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không có biện pháp nhất xem nhận được kia đồ vật. Giang Thần quay đầu vừa thấy, phát hiện người tới cư nhiên cùng Kính các chủ lớn lên giống nhau như lúc. Cho nên, Kính các chủ cùng Tâm Minh Minh chủ kỳ thật là một bọn. Giang Thần không khỏi âm thầm nhíu mày. Mà lúc này, kỳ quái sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Tâm Minh Minh chủ cùng Kính các chủ vòng quanh hắn thân thể bắt đầu bay tốc chuyển vòng. Hai người chuyển vòng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở Giang Thần xem ra, hai người thân ảnh ở không ngừng chuyển vòng chung dần dần trọng hợp, dường như dung thành một thể. Vừa mới bắt đầu Giang Thần còn tưởng rằng là huyễn tượng, nhưng là đương hai người chuyển vòng dừng lại hậu, hắn kinh ngạc địa phát hiện, hai người cư nhiên thật sự thành một thể. Trước mắt kia nhân vật, một nửa thân mình là Tâm Minh Minh chủ, mà một nửa khác thân mình tắc là Kính các chủ. Hai người giống như là từ trung thẳng lên cắt ra, sau đó chắp vá đến cùng nhau thành một cái hoàn toàn mới người. Giang Thần, ngươi rất đặc biệt, cho nên nhất định phải trở thành chúng ta giá ý. Hai người đồng thanh mở miệng. Vừa mới bắt đầu, rõ ràng có thể nghe ra tới là hai người dị khẩu đồng thanh ở nói chuyện. Nhưng là đương câu nói này nói đến cuối cùng thời điểm, thanh âm đã triệt để dung làm một thể. Cùng lúc đó, Giang Thần phát hiện trước mắt kia nhân vật cũng triệt để dung hợp. Vốn dĩ có thể rõ ràng địa nhìn đến là hai nửa cá nhân chắp vá thành một người, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không có chắp vá dấu vết, giống như là một cái hoàn chỉnh người. Chỉ là cái này hoàn toàn mới người có Tâm Minh Minh chủ cùng Kính các chủ dung hợp dung mạo. Này rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Giang Thần trong lòng đại vi không hiểu. Chiếu trước mắt này tình huống đến xem, Tâm Minh Minh chủ cùng Kính các chủ kỳ thật là cùng một người. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân mà phân thành hai người. Đem Thiên Mã giao ra đây đi. Dung hợp hậu Hạ Hoành Bắc chiều chiều Giang Thần vươn ra hữu thủ, nói. Giang Thần hơi hơi nhíu mày. Hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng dễ dàng đem trong tay đồ vật giao ra ngoài. Dù sao hắn hiện tại hoàn toàn làm không rõ chẳng huống. Không giao là sao? Hạ Hoành Bắc nhìn Giang Thần, đột nhiên tay vung, một đạo nhân ảnh bằng không xuất hiện ở hắn bên cạnh. Quán chủ. Giang Thần định con người vừa thấy, nay đột ngột xuất hiện người cư nhiên là quán chủ Lưu Chí Hưng. Giang Thần, mau đi, đừng quản ta. Lưu Chí Hưng đại tiếng nói. Quá ồn ào. Hạ Hoành Bắc một tiếng kinh trách. Ngay sau đó Lưu Chí Hưng liền nói không ra lời, chỉ là một kính địa đối Giang Thần sự ánh mắt. Giang Thần đem ánh mắt từ Lưu Chí Hưng trên người thu hồi, nhìn về phía Hạ Hoành Bắc nói, ngươi làm ta tìm, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ngươi không cần biết, chỉ cần đem nó cho ta là được, ta sẽ đem người này giao hoàn cho ngươi. Hạ Hoành Bắc nhìn xem bên cạnh Lưu Chí Hưng. Giang Thần tiếp tục hỏi, vì cái gì làm ta đi lấy? Chính ngươi vì sao không đi lấy? Đương nhiên là bởi vì ta đi không được à, kia Hạo Kiếp chi môn, vô tướng cảnh cao thủ vô pháp tới gần. Hạ Hoành Bắc một bên giải thích, một bên chậm rãi chiều Giang Thần tới gần. Giang Thần vạn phần cảnh kính sợ địa nhìn hắn. Bị vùng vây ngươi căn bản không phải ta đối thủ, láo lao thật thật đem đồ vật giao ra đây, ta có thể tha ngươi bất tử. Hạ Hoành Bắc thuần thuần thiện dụ địa nói. Bất quá hắn càng là như vậy nói, Giang Thần liền càng là không có khả năng đem trong tay đồ vật giao ra ngoài. Giờ phút này, hắn đang ở tìm kiếm động thủ cơ hội. Chỉ cần giết Hạ Hoành Bắc, như vậy không chỉ có thể cứu phía dưới quán chủ Lưu Chí Hưng, hơn nữa chính mình còn có thể hoàn thành phá kính nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện. Chính là không biết hiện tại Hạ Hoành Bắc rốt cuộc cái gì thực lực, cho nên không thể lỗ mãng xuất thủ, phải trước nhìn đúng. Một bên khác, Hạ Hoành Bắc vẫn như cũ ở chậm rãi chiều Giang Thần tới gần. Đi tới, đột nhiên, Hạ Hoành Bắc hách nhiên xuất thủ. Một đạo quang quyển lấy thân thể vi trung tâm trong nháy mắt quét tán, đem Giang Thần cấp nhấn chìm trong đó. Lĩnh vực. Giang Thần nhanh chóng đảo mắt một vòng. Chính mình đã rơi vào Hạ Hoành Bắc lĩnh vực chung. Quả nhiên gia hỏa này vừa rồi là ở tính kế hắn. Đem đồ vật giao ra đây. Hạ Hoành Bắc trầm tiếng nói. Nói chuyện gian, hắn thân mình mãnh địa chiều phía trước một tham, hướng tới Giang Thần. Hắn quyết định động thủ đoạn. Dù sao đối phương đã hãm vào hắn lĩnh vực chung, chạy trốn vô phương. Nhưng mà, liền đương Hạ Hoành Bắc cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi thời điểm, Giang Thần đột nhiên thân hình một động. Hạ Hoành Bắc còn không có thấy rõ, Giang Thần liền đã nhiều đến hắn phía sau. Ngay sau đó, Giang Thần một chảo nhô ra chảo ở Hạ Hoành Bắc trên vai. A! Hạ Hoành Bắc một tiếng thẳng tê. Sau đó, hắn còn không có kịp phản ứng, Giang Thần mặt khác một con thủ cũng gắt gao bắt lấy hắn bả vai. Hạ Hoành Bắc trong lòng kiếp sợ. Giang Thần như thế nào sẽ có như vậy thực lực, cư nhiên có thể chính diện đối kháng hắn cái này vô tướng cảnh cao thủ. Chẳng lẽ, kia Hạo Kiếp chi môn nội cổ lão tồn tại cấp Giang Thần quán đỉnh truyền công, hoặc là kia gia hỏa phụ thân ở Giang Thần trên người? Hạ Hoành Bắc nghĩ không rõ. Dù sao hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nhận vì Giang Thần có thể ở như vậy đoạn thời gian đem thánh tổ công pháp tu luyện đến đỉnh. Đây là căn bản không có khả năng. Tìm chết. Không hề suy nghĩ nhiều, Hạ Hoành Bắc toàn thân cương khí bạo phát, Giang Thần bị này khí tức trùng kích, vội vàng liên lui mấy bước tránh né. Nếu không phải, này cương khí đủ để đem hắn chấn chết. Giang Thần, ngươi thực lực vẫn là quá kém một chút. Hạ Hoành Bắc lạnh tiếng nói. Chương 180 đại chiến, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 180 đại chiến, nhiệm vụ hoàn thành. Nghe xong lời của Hạ Hoành Bắc, Giang Thần nhíu chặt mày. Sau một hồi giao đấu, ta đã nhìn ra rồi. Hiện tại ta quả thật không phải là đối thủ của Hạ Hoành Bắc. Gã này đồng thời sở hữu sức mạnh của hai người, ta đánh không lại hắn. Hạ Hoành Bắc là cao thủ vô tướng cảnh, các chủ kính các cũng là cao thủ vô tướng cảnh. Hai người hợp nhất, có thể nói là cường cường liên hợp. Giang Thần phát hiện thực lực của mình căn bản không thể chiến thắng đối phương. Làm sao bây giờ? Giang Thần nheo mắt lại. Hắn hiện tại đã không thể trong thời gian ngắn nâng cao thực lực. Dù sao, hắn đã đem công pháp tu luyện mà Thánh Tổ giao cho hắn, cùng với tất cả tri thức tu luyện và công pháp tu luyện mà hắn đã có dung hợp lại với nhau, và đã luyện đến mức cao nhất. Trong tình huống này, cố gắng hơn nữa cũng vô ích. Hắn đã không còn bất kỳ át chủ bài nào có thể sử dụng. Xem ra chỉ có thể chuẩn chức là thượng sách. Giang Thần âm thầm nghĩ, muốn đào tẩu, hắn hiện tại vẫn làm được. Dù sao thực lực của Hạ Hoành Bắc còn chưa đủ để giữ hắn lại. Đặc biệt là, hắn hiện tại có năng lực nhất tâm nhị dụng, ngự kiếm rất mạnh. Nếu hắn muốn đi, Hạ Hoành Bắc chắc chắn không ngăn được. Nhưng cứ vậy mà bỏ đi, hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh, và sau này cũng rất khó hoàn thành. Dù sao Hạ Hoành Bắc và các chủ kính các đã hợp nhất, thực lực của hai người quá mạnh, hắn căn bản không thể chiến thắng. Phải biết rằng khoảng thời gian này tuyệt đối không đủ để hắn nâng cao thực lực. Điểm này Giang Thần biết rõ. Giang Thần, xem ra ngươi không đợi được ngày đại biến đến rồi. Bởi vì hôm nay ta sẽ giết ngươi. Hạ Hoành Bắc chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm từ sau lưng. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên. Rất hiển nhiên, hắn tiếp theo chuẩn bị động thủ thật sự. Giang Thần người này còn chưa bước vào vô tướng cảnh đã có tu vi như vậy, nếu cho hắn thêm thời gian, tuyệt đối sẽ thành hậu họa. Huống chi, hắn hiện tại phải lập tức lấy được một mã trong tay Giang Thần. Chết đi! Hạ Hoành Bắc quát lớn một tiếng. Giang Thần quả quyết tâm niệm vừa động. Một thanh phi kiếm từ trong kiếm hạp sau lưng hắn bắn ra. Giây tiếp theo, phi kiếm đã đến dưới chân hắn. Gần như ngay khi Hạ Hoành Bắc một kiếm chém xuống, Giang Thần ngự kiếm bay lên không trung. Một kiếm này rơi vào khoảng không. Thử! Hạ Hoành Bắc ánh mắt ngưng lại. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm này nhất định có thể lấy mạng Giang Thần. Kết quả không ngờ, lại bị Giang Thần thành công né tránh. Muốn trốn? Không có cửa đâu. Dưới chân Hạ Hoành Bắc cũng đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Hắn đạp lên phi kiếm bay lên không trung, hướng về vị trí của Giang Thần bay đi. Không giống với nhất tâm nhị dụng của Giang Thần, hắn và các chủ kính các mỗi người ngự một thanh phi kiếm trên không trung. Một thanh phi kiếm phụ trách kéo hắn bay, mà thanh phi kiếm còn lại thì phụ trách tấn công Giang Thần. Thực lực của hắn rõ ràng cao hơn Giang Thần rất nhiều. Dù sao đây là hai đạo linh hồn vô tướng cảnh, mà Giang Thần ngay cả vô tướng cảnh cũng không phải. Giang Thần đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng hắn, Hạ Hoành Bắc với tốc độ cực nhanh đuổi theo, và bên cạnh hắn còn lơ lửng một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm kia từ xa nhắm vào hắn, tùy thời đều sẽ bắn ra. Gã này, Giang Thần nhíu chặt mày. Lần này phiền phức rồi. Mình căn bản không phải là đối thủ của Hạ Hoành Bắc. Tốc độ của Hạ Hoành Bắc thực sự quá nhanh. Giang Thần trong lòng rõ ràng, với thế cục như vậy tiếp tục, hắn chắc chắn thua, không có bất kỳ khả năng thắng trận nào. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Giang Thần sắp tiến vào phạm vi tấn công của Hạ Hoành Bắc. Chẳng lẽ hôm nay ta cứ như vậy mà chết ở đây? Giang Thần không cam tâm. Hắn vốn tưởng rằng chuyến trở về này có thể hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh. Kết quả không ngờ, sự tình lại xuất hiện biến hóa như vậy. Ha ha ha. Đột nhiên, một giọng nói giản mua từ xa truyền đến. Giang Thần vừa nghe, giọng nói này vô cùng quen thuộc. Là Diệp Đạo Hữu. Giang Thần trong lòng mừng rỡ. Sau lưng hắn, Hạ Hoành Bắc cũng hướng về phía tiếng cười truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Trong nháy mắt, đạo lưu quang kia liền đến giữa Giang Thần và Hạ Hoành Bắc. Hạ Hoành Bắc, Diệp Linh quát lớn. Diệp Linh? Hạ Hoành Bắc không khỏi nhíu mày. Sao lại là Diệp Linh? Diệp Linh gã này đến đây làm gì? Giang Đạo Hữu, cùng ta giết hắn. Diệp Linh hướng Giang Thần hô. Thử. Hạ Hoành Bắc vừa nghe, đội hô, chờ đã, tại sao phải giết ta? Ta và ngươi không oán không thủ. Đúng vậy, Hạ Hoành Bắc, ngươi quả thật và ta không có thủ, nhưng ta và lao giả kính các kia có thủ. Diệp Linh đáp lại. Cái gì? Hạ Hoành Bắc trong nháy mắt phản ứng lại. Diệp Linh và các chủ kính các có thủ, mà các chủ kính các đã bị hắn dung nhập vào trong cơ thể. Vậy thì như vậy, quả thật chỉ có giết hắn mới có thể giết được các chủ kính các. Chờ đã. Hạ Hoành Bắc ngăn lại, lão giả kia hiện tại đã thành một phần của ta, đã không còn ý thức, xem như đã chết, thù của ngươi đã báo rồi. Ngươi nói báo là báo. Ta nói chưa báo. Diệp Linh hướng Hạ Hoành Bắc trừng mắt nhìn. Nói rồi nàng lại đối với Giang Thần vừa đến bên cạnh mình nói, Giang Đạo Hữu, chúng ta cùng nhau giết hắn. Được. Giang Thần cầu còn không được. Diệp Linh muốn giết các chủ kính các, mà hắn muốn giết Hạ Hoành Bắc. Hiện tại hai người này đã dung hợp là một, vậy thì mục tiêu của bọn họ liền thành cùng một. Chỉ cần giết Hạ Hoành Bắc, không chỉ đại thù của Diệp Linh được báo, mà nhiệm vụ phá cảnh của hắn cũng có thể hoàn thành, có thể thuận lợi bước vào vô tướng cảnh. Đến lúc đó, hắn không chỉ có công pháp tu luyện mạnh mẽ của Thánh Tổ, mà còn có thực lực vô tướng cảnh. Với thực lực như vậy, tuyệt đối có thể sống sót trong đại biến của siêu thoát lĩnh vực. Cùng nhau lên. Diệp Linh quát lớn. Hạ Hoành Bắc thấy hai người đã kết thành đồng minh, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Tìm chết. Lời vừa dứt, phi kiếm bên cạnh hắn liền hướng về Diệp Linh chém tới. Diệp Linh thấy vậy chuẩn bị đỡ đòn, nhưng ngay lúc này, phi kiếm lại đột nhiên rẽ ngoặt, bay về phía Giang Thần. Giang Thần vội vàng điều khiển một thanh phi kiếm khác cùng phi kiếm của Hạ Hoành Bác giao chiến. Ken ken ken, trên không trung tiếng kim loại va chạm không ngừng. Rất nhanh Giang Thần liền âm thầm nói không ổn. Thực lực của Hạ Hoành Bác này quả nhiên lợi hại. Hắn căn bản không thể chống đỡ được công thế của Hạ Hoành Bác. Mà ngay lúc này, Diệp Linh đã xông giết đến trước mặt Hạ Hoành Bác. Hạ Hoành Bác đành phải phân tâm đi đối phó với Diệp Linh. Áp lực của Giang Thần trong nháy mắt liền giảm đi không ít. Gã này quả nhiên lợi hại. Giang Thần âm thầm may mắn không thôi. Áp lực của hắn hiện tại vẫn chưa được giải trừ. Nếu Diệp Linh không thể áp chế được Hạ Hoành Bác, Hạ Hoành Bác tuyệt đối sẽ tranh thủ thời gian tấn công hắn. Đến lúc đó hắn vẫn khó có thể chống đỡ được công thế của đối phương. Cho nên phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp mới được. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng hắn cũng không thể phân tâm đối phó với hai người chúng ta. Ta có thể giúp Diệp Đạo Hữu tạo cơ hội. Giang Thần trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hắn liền tâm niệm vừa động, ngự kiếm hướng về Hạ Hoành Bác bay đi. Hạ Hoành Bác mắt thấy Giang Thần hướng về phía mình bay tới, trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này là tới tìm chết sao? Tuy nhiên hắn không biết rằng, Giang Thần chủ động tiếp cận hắn, là để tăng thêm độ khó cho hắn thao túng phi kiếm. Dù sao hắn phải cẩn thận tránh làm bị thương chính mình. Xoạt xoạt xoạt. Phi kiếm trên không trung điên cuồng bay múa, hướng về phía Giang Thần bay tới. Giang Thần linh hoạt né tránh. Chỉ trong chốc lát, hắn liền đến trước mặt Hạ Hoành Bác. Diệp Đạo Hữu, chúng ta cùng nhau. Giang Thần hô. Được. Diệp Linh tâm linh thần hội, biết được ý của Giang Thần. Sau đó, hai người một người ở bên trái, một người ở bên phải, cùng nhau áp chế Hạ Hoành Bác. Hạ Hoành Bác nhất thời nhíu chặt mày. Trong tình huống như vậy, hắn rất khó đi khống chế phi kiếm đối phó với hai người. Dù sao hai người cách hắn thực sự quá gần. Chỉ cần một chút không cẩn thận, phi kiếm mà mình khống chế ngược lại sẽ chém về phía mình. Đến lúc đó thì phiền phức. Hạ Hoành Bác rất rõ điểm này. Hai tên này, thực sự đáng hận. Đặc biệt là Diệp Linh này. Hạ Hoành Bác trong lòng tức giận mắng không thôi. Vốn hắn nắm chắc phần thắng, kết quả Diệp Linh này đột nhiên nửa đường xông ra, nhất định phải giết các chủ kính các. Kế hoạch của hắn hoàn toàn bị phá hỏng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Dù sao ân oán giữa Diệp Linh và các chủ kính các, hắn ít nhiều cũng biết một chút. Chỉ có thể nói lần này là mình sơ suất. Trước khi dung hợp thân thể của các chủ kính các, nên đi giải quyết Diệp Linh trước rồi nói sau. Ken ken ken. Tiếng va chạm của phi kiếm lại vang lên. Hạ Hoành Bác lập tức thu hồi suy nghĩ, toàn thần chú ý ứng phó với công thế của Giang Thần và Diệp Linh. Hiện tại không cho phép một chút sơ suất nào. Hắn phải vạn phần cẩn thận. Hai người bọn họ không giống ta, bọn họ dù sao cũng là hai người, phối hợp lẫn nhau không thể quá ăn ý, không giống như ta và các chủ kính các có thể nói là phối hợp không kẽ hở. Hạ Hoành Bác vừa chiến đấu vừa suy nghĩ về ưu thế của mình. So với Giang Thần và Diệp Linh hai người, hắn rõ ràng là có ưu thế. Ưu thế lớn nhất chính là hắn và các chủ kính các hiện tại là một thể, có thể đồng thời ra tay. Nhưng Diệp Linh và Giang Thần cần phải phối hợp lẫn nhau, cho nên chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng hai người. Hai tên này, ta nhất định phải đem bọn chúng băm thành trăm mảnh. Hạ Hoành Bác trong lòng phát ngoan. Giang đạo hữu, chuẩn bị tốt. Đột nhiên, Diệp Linh hét lớn một tiếng. Giang Thần mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy Diệp Linh vung tay, một đạo sương mù khổng lồ liền đem môi trường xung quanh trong nháy mắt bao trùm. Thử, đây là sương mù của Minh Tiên Cốc. Giang Thần trong lòng kinh hãi, lập tức phản ứng lại. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình đang dẫm chân trên mặt đất chắc chắn, và xung quanh còn truyền đến tiếng côn trùng dã thú kêu. Mình dường như đã trở lại Minh Tiên Cốc. Giang đạo hữu, một giọng nói vang lên bên tai Giang Thần. Giang Thần quay đầu nhìn lại, trong sương mù nhìn thấy thân ảnh của Diệp Linh. Diệp đạo hữu, chúng ta hiện tại đang ở Minh Tiên Cốc. Đúng vậy, ta đem sơn cốc của ta dùng thuật rời núi rời tới đây. Diệp Linh đáp lại. Quá tốt rồi. Giang Thần yên tâm. Có địa hình ưu thế này, Hạ Hoành Bác phiền phức rồi. Giang đạo hữu, ta biết lao giả kia ở đâu, chúng ta cùng nhau qua đó, giết hắn. Diệp Linh nói. Được. Giang Thần lập tức gật đầu. Sau đó, hắn liền căn bản Diệp Linh cùng nhau, hướng về phía sâu trong sương mù tiến hành. Có Diệp Linh dẫn đường, hắn không cần phải sợ lạc đường. Chỉ cần một mực đi về phía trước là được. Hai người một đường chạy nhanh. Đi được một đoạn, đột nhiên, Diệp Linh khẽ nói, lao giả ở ngay phía trước. Giang Thần lập tức chậm lại bước chân. Giống như vừa rồi, ngươi bên trái, ta bên phải. Diệp Linh nhanh chóng phân phó một tiếng, liền hướng về phía trước đi tới. Giang Thần vội vàng đuổi theo. Liên tục đi mấy bước, Giang Thần trong sương mù nhìn thấy một bóng người. Không do dự, hắn quả quyết một kiếm vung ra. Đồng thời, Diệp Linh cũng đối với Hạ Hoành Bác phát động tấn công. A! Giang Thần một kiếm chém vào sau lưng Hạ Hoành Bác, mà một kiếm kia của Diệp Linh thì trực tiếp đâm vào ngực hắn. Hạ Hoành Bác đau đớn hét lớn. Một khắc sau, Hạ Hoành Bác đội kiếm của Diệp Linh hung hăng hướng về phía trước xông lên, mặc cho thân kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình. Soạn. Hạ Hoành Bác một kiếm vung ra, hướng về phía vị trí của Diệp Linh chém tới. Tâm nhìn của Giang Thần bị sương mù che khuất, nhìn không rõ phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết Hạ Hoành Bác không vì một kiếm kia mà mất đi sức chiến đấu. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần cầm kiếm xông lên. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hoành Bác, quả quyết một kiếm đâm ra. Phúc. Một kiếm này trực tiếp đem Hạ Hoành Bác đâm thủng. Hạ Hoành Bác chậm rãi quay đầu, muốn đi nhìn thứ phía sau. Nhưng lúc này, Diệp Linh lại là một kiếm chém ra. Bịch. Đầu của Hạ Hoành Bác bị một kiếm chém đứt, rơi xuống đất. Sương mù nhanh chóng tan đi. Giang Thần nhìn một phía. Quả nhiên, mình đang ở trong Minh Tiên Cốc, mà phía trước chính là thi thể không đầu của Hạ Hoành Bác. Dưới sự liên thủ tấn công của hắn và Diệp Linh, Hạ Hoành Bác hiện tại đã hoàn toàn chết rồi. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh, cảnh giới hiện tại của ngươi là vô tướng cảnh trong đầu, trên chân ngã chi kính hiển thị ra văn tự hoàn toàn mới. Giang Thần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mình cuối cùng cũng bước vào vô tướng cảnh. Lần này có thể ứng phó tốt với đại biến sắp xảy ra của siêu thoát lĩnh vực rồi. Yên tâm xong, Giang Thần mới nhìn về phía vị trí của Diệp Linh. Tuy nhiên vừa nhìn, hắn liền phát hiện Diệp Linh đã nửa quỳ trên mặt đất, ngực không ngừng có máu tươi trào ra. Thì ra vừa rồi Hạ Hoành Bắc một kiếm đâm xuyên qua cơ thể nàng. Diệp đạo hữu, Giang Thần vội vàng đi tới. Diệp đạo hữu, ngươi cố gắng lên. Không được, không kịp nữa rồi, một kiếm này của hắn đâm xuyên tim ta, đã hồi thiên vô lực. Diệp Linh liên tục lắc đầu. Giang Thần mặt người, hắn vốn còn nghĩ rằng mình có thể dựa vào y thuật để chữa khỏi cho Diệp Linh. Kết quả không ngờ, tim của Diệp Linh đã bị Hạ Hoành Bắc một kiếm đâm xuyên. Vậy thì thực sự hồi thiên vô lực rồi. Diệp đạo hữu, đừng lo cho ta, Giang đạo hữu, ngươi mau chóng đi tới đại lục trung tâm siêu thoát lĩnh vực, nơi đó sẽ là cơ hội duy nhất của ngươi. Diệp Linh trong miệng liên tục nói. Đại lục trung tâm? Đúng vậy, thế giới thụ ở giữa đại lục trung tâm, đi tới đó càng nhanh càng tốt. Diệp Linh gấp gáp nói. Diệp đạo hữu, ta không được nữa rồi, đừng lo cho ta. Diệp Linh cả người đều mềm nhũn xuống. Giang Thần vội vàng đỡ lấy nàng, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Sinh mệnh của Diệp Linh nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền mất đi sinh cơ. Diệp đạo hữu, Giang Thần vẻ mặt bi thống. Lần này nếu không phải Diệp Linh nửa đường xông ra, hắn tuyệt đối không có cơ hội từ trong tay Hạ Hoành Bắc sống sót. Thử. Giang Thần. Đúng lúc Giang Thần đau lòng, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Giang Thần quay đầu nhìn lại, thì ra là Lưu Chí Hưng. Quan chủ, ngươi không sao? Ừ, ta không sao. Lưu Chí Hưng gật đầu, ngươi giết hắn rồi. Hắn trước đó bị Hạ Hoành Bắc giam cầm trong một kiện pháp bảo. Hiện tại Hạ Hoành Bắc chết rồi, hắn mới có thể ra được. Đúng vậy, Hạ Hoành Bắc đã chết rồi. Giang Thần đứng dậy nói, quan chủ, ngươi từ đâu ra vậy? Lưu Chí Hưng nghe vậy nhanh chóng đem sự tình giải thích một chút. Giang Thần nghe xong, vội hỏi, ý của ngươi là, đại các lão bọn họ đều còn sống? Đúng vậy, đều ở trong pháp bảo. Lưu Chí Hưng đáp lại. Chương 181 Tân Sinh Chi Môn, chương 181 Tân Sinh Chi Môn, đại các lão bọn họ đều còn sống. Giang Thần còn tưởng rằng đại các lão đều bị Hạ Hoàng Bắc giết rồi, kết quả không ngờ lại còn sống. Pháp bảo ở đâu? Giang Thần vội hỏi. Chắc là cái này. Lưu Chí Hưng lục lọi trên người Hạ Hoàng Bắc một hồi, lấy ra một vật. Giang Thần nhìn kỹ, đây là một pháp bảo tương tự như kiến trúc, tạo hình giống hệt như tổng bộ Tâm Minh. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần nhặt pháp bảo này lên khỏi mặt đất. Sau đó, ta lại lấy con ngựa gỗ từ cánh cửa hai hương ra xem. Hả? Hai pháp bảo này hình như có thể ghép lại với nhau. Giang Thần hơi nhíu mày. Ta phát hiện, hai pháp bảo này dường như là một thể. Thông qua cấu trúc bên trên, hai vật có thể ghép lại với nhau. Sau khi ghép xong, mới là sự tồn tại hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, Giang Thần lập tức thử một phen. Quả nhiên giống như ta dự đoán, hai pháp bảo có thể dung hợp hoàn mỹ. Và sau khi dung hợp, cả hai nhanh chóng hòa làm một, không thể tìm thấy khe hở để mở ra nữa. Thật sự là một thể. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Lưu Chí Hưng ở bên cạnh cũng xem vô cùng kinh ngạc. Giang Thần, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta chuẩn bị đi Trung ương Đại Lục. Giang Thần đương nhiên sẽ không quên lời Diệp Linh vừa nói, đi Trung ương Đại Lục tìm cây thế giới kia. Ta muốn xem bên kia rốt cuộc có gì. Vậy chúng ta cùng đi. Lưu Chí Hưng lập tức lên tiếng. Hắn bây giờ đã quyết ý đi theo Giang Thần rồi. Dù sao, tất cả những gì Giang Thần biểu hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Vậy đi, chúng ta cùng đi. Một thanh phi kiếm từ sau lưng Giang Thần bắn ra, ngự kiếm mà đi. Lưu Chí Hưng thì lấy ra một pháp bảo nói, ta cưới cái này qua. Đó là một chiếc phi thuyền lá, có thể đỡ người bay trên không trung. Giang Thần nhìn một chút, thứ này không cần người điều khiển, chỉ cần đứng trên đó điều chỉnh phương hướng là được, mạnh hơn phi kiếm của ta không ít. Quả nhiên Lưu Chí Hưng có không ít đồ tốt trong tay. Sau đó, hai người cùng nhau bay về phía Trung ương Đại Lục. 10 ngày sau, Trung ương Đại Lục, cây thế giới. Khi Giang Thần và Lưu Chí Hưng cùng nhau đến nơi này, nơi đây đã tụ tập không ít người. Mọi người vây quanh cây thế giới, chỉ trỏ vào cây thế giới đó. Những người này không phải là kẻ thất bại khi thành thần sao? Giang Thần cảm thấy kinh ngạc. Những người ta nhìn thấy đều là người bình thường, không một ai là kẻ thất bại khi thành thần. Lưu Chí Hưng cũng gật đầu theo, đúng vậy, bọn họ trông thực lực bình thường, không giống như kẻ thất bại khi thành thần. Rốt cuộc là chuyện gì? Giang Thần trong lòng nghi hoặc. Người bình thường đến đây làm gì? Chẳng lẽ là có người bảo bọn họ đến đây? Giang Thần. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía xa. Giang Thần quay đầu nhìn, hóa ra là lão sư Trình Cảnh Phúc đến. Lão sư. Giang Thần hô. Trình Cảnh Phúc đạp phi thuyền nhanh chóng đến bên cạnh Giang Thần. Đỗ Nhi Ngoan, cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Trình Cảnh Phúc cười híp mắt nói. Giang Thần hỏi, lão sư, hôm đó các ngươi sao đột nhiên rời đi? Đó là ngày thứ hai sau khi có được chân ngã chi kính. Vừa ngủ dậy, Giang Thần liền phát hiện không thấy bóng dáng lão sư Trình Cảnh Phúc và Quỷ Đế đâu. Hiển nhiên hai người đã rời đi trước. Trình Cảnh Phúc đáp, ai, nói ra thì dài dòng, chân ngã chi kính của ta và Quỷ Đế là một thể hai mặt, cho nên ta không tự do như các ngươi. Ồ, Giang Thần vẫn cảm thấy nghi hoặc. Đương nhiên ta cũng biết, trong đó chắc chắn có rất nhiều khó nói. Thêm vào đó, vấn đề lớn nhất bây giờ căn bản không phải là cái này, mà là kịch biến của lĩnh vực siêu thoát này rốt cuộc sẽ là gì. Lão sư, đối với kịch biến sắp xảy ra tiếp theo, ngươi biết gì không? Giang Thần hỏi. Trình Cảnh Phúc lắc đầu, ta không rõ, nhưng Quỷ Đế kia hẳn là biết. Hắn ở đâu? Giang Thần tiếp tục hỏi. Trình Cảnh Phúc vẫn lắc đầu, không rõ. Lúc này Lưu Chí Hưng lên tiếng, Giang Thần, thực lực lão sư ngươi bây giờ thế nào? Có bước vào vô tướng cảnh không? Nghe thấy lời này, Giang Thần bội hỏi, lão sư, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nếu không phải vô tướng cảnh, vậy muốn tránh khỏi đại kiếp nạn lần này không đơn giản như vậy. Giang Thần trong lòng rất rõ điều này. Ta còn chưa đến vô tướng cảnh, nhưng quỷ đế kia có lẽ đã đến rồi. Trình Cảnh Phúc đáp. Lưu Chí Hưng thấy vậy đề nghị, đạo hữu, vậy ngươi và ta không bằng cùng nhau trốn vào pháp bảo của Giang đạo hữu. Lưu Chí Hưng bây giờ chỉ là tu vi kim tâm cảnh, không thể chống đỡ kịch biến sắp xảy ra tiếp theo. Cho nên hắn trên đường đến đã thương lượng xong rồi, vạn nhất có vấn đề gì thì trốn vào pháp bảo của Giang Thần, cùng đại các lão bọn họ vượt qua kiếp nạn. Mặt khác, Trình Cảnh Phúc nghe thấy lời của Lưu Chí Hưng, lập tức gật đầu nói, được, biện pháp này có thể. Được, lão sư, quan chủ, vậy lát nữa có dị động gì thì các ngươi trốn vào pháp bảo của ta, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giang Thần gật đầu nói, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khó mà nói. Vạn nhất đột nhiên nên đón kịch biến, vậy thì phiền phức. Được. Lưu Chí Hưng và Trình Cảnh Phúc cùng gật đầu. Sau đó ba người không nói nhiều nữa, nhìn về phía cây thế giới phía trước. Cây thế giới này vô cùng to lớn, cao đến ngàn mét, che trời khuất đất. Có lẽ chính vì cây này quá cao lớn, mới dẫn đến nhiều người bình thường đến vây xem như vậy. Chắc hẳn bọn họ đều rất tò mò về lai lịch của cây này. Ba người xem một hồi, Trình Cảnh Phúc lên tiếng, theo tin tức ta nhận được, cây thế giới này chính là căn bản của lĩnh vực siêu thoát, nếu cây thế giới bị hủy, lĩnh vực siêu thoát sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vậy kịch biến sẽ do cây thế giới này gây ra? Lưu Chí Hưng không khỏi hỏi. Trình Cảnh Phúc lắc đầu, không phải. Vậy sẽ là gì? Lưu Chí Hưng nghi hoặc hỏi. Ta không rõ. Trình Cảnh Phúc lại lắc đầu. Giang Thần xen vào nói, gây ra kịch biến hẳn là cánh cửa thai hương. Cánh cửa thai hương? Đây là cái gì? Trình Cảnh Phúc nghi hoặc hỏi. Lưu Chí Hưng cũng tò mò nhìn Giang Thần. Giang Thần liền nhanh chóng nói về tình hình liên quan đến cánh cửa thai hương. Hai người nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ trên đời này lại có kỳ nhân như vậy, lại có thể bằng vào sức một người mà sáng tạo ra một bộ tu luyện pháp. Lưu Chí Hưng kinh ngạc nói. Trình Cảnh Phúc cũng cảm thấy không thể tin được. Phải biết rằng thánh tổ kia là người bình thường, không phải là kẻ thất bại khi thành thần. Hắn ở trong lĩnh vực siêu thoát này, hoàn toàn không có ký ức về thế giới bên ngoài. Trong tình huống này, hắn lại có thể đọc sang một môn tu luyện pháp, và còn dựa vào tu luyện pháp đó mà tu luyện đến thực lực như bây giờ. Không thể không nói, thực lực của người đó thật sự là ghê gớm. Lưu Chí Hưng và Trình Cảnh Phúc kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Lúc này, một đám lớn phi thuyền bay về phía bên này. Sự chú ý của ba người lập tức bị thu hút. Giang Thần nhìn vài lần, nói, lão sư, quan chủ, lát nữa có gì không đúng thì các ngươi trốn vào pháp bảo của ta, để phòng ngừa bất nhất. Được. Lưu Chí Hưng và Trình Cảnh Phúc đồng thanh đáp. Đám người này xem ra không có ý tốt, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Phía xa, mọi người trên phi thuyền đồng loạt nhìn về phía cây thế giới. Một lát sau, đột nhiên vô số đạo lưu quang từ trong phi thuyền bay ra, bay thẳng về phía đám người trên mặt đất. Rất nhanh, phía dưới đám người liền truyền đến từng trận kêu thảm thiết. Hóa ra những lưu quang này là chuyên dùng để giết những người đó. Giang Thần ba người tận mắt nhìn thấy. Sau đợt lưu quang này, trên mặt đất liền không còn ai đứng nữa. Tất cả những người đến vây xem cây thế giới đều chết hết. Đám người này quả nhiên không dễ trọng. Giang Thần thầm nghĩ. Lúc này, những phi thuyền kia lại từ từ chuyển hướng, nhắm ngay phía bọn ta bay tới. Lão sư, quan chủ, mau vào pháp bảo. Giang Thần vội nhắc nhở. Vừa nói, ta liền chuẩn bị thúc giục pháp bảo. Nhưng lúc này, trên phi thuyền kia đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Giang Thần, đã lâu không gặp. Là giọng của quỷ đế. Giang Thần trong nháy mắt liền nghe ra. Chỉ thấy trên chiếc phi thuyền ở giữa nhất, quỷ đế đang đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía bên này của bọn ta. Và Giang Thần còn chú ý thấy, bên cạnh quỷ đế còn đứng một người. Là Dương Long Võ. Giang Thần và Trình Cảnh Phúc liếc mắt một cái liền nhận ra, người đó là Dương Long Võ. Chỉ có điều, Dương Long Võ bây giờ đứng bên cạnh quỷ đế, cả người trên mặt không có chút huyết khí nào, giống như một cái xác không hồn vậy. Dường như là quỷ đế đã làm gì đó với hắn. Giang Thần, còn nhận ra hắn chứ? Quỷ đế chậm rãi lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhắm ngay Trình Cảnh Phúc. Trình Cảnh Phúc đối diện với ánh mắt của hắn, đột nhiên tỉnh ngộ nói, ta biết rồi, Dương Long Võ này chính là hóa thân của ngươi. Cái gì? Giang Thần kinh ngạc. Dương Long Võ là hóa thân của quỷ đế. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng phải, Dương Long Võ này sinh tính tàn bạo, giống quỷ đế. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là nhận ra rồi, phụ thân tốt của ta. Quỷ đế cười ha ha. Lúc này Lưu Chí Hưng đã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao hắn không hiểu những bí mật bên trong. Ta biết rồi, tất cả những chuyện này đều là ngươi bày cục, vì thành thần. Trình Cảnh Phúc chỉ vào quỷ đế nói. Không sai. Quỷ đế trực tiếp thừa nhận, con đường thành thần gian khổ như vậy, không lưu tính kỹ càng sao được. Mặt khác, Giang Thần sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, vẫn có chút không hiểu ra sao. Trình Cảnh Phúc liền quay đầu lại nói với ta, Giang Thần, tất cả đều là nghiệp do ta tạo ra, ta vì thành thần, dùng chủng ma đại pháp gieo ra một tâm ma như vậy, không ngờ, cuối cùng tất cả lại diễn biến thành như vậy, tất cả những gì ngươi và ta trải qua, thực ra đều nằm trong tính toán của hắn, mà hắn làm như vậy nói đến đây, Trình Cảnh Phúc dừng lại. Quỷ đế tiếp lời hắn nói, không sai, làm như vậy, chỉ là để triệt để chặt đứt tất cả nhân quả. Chỉ có chặt đứt nhân quả bên trong, ta mới là sự tồn tại độc lập thực sự, ta mới thực sự có thể thành thần, siêu thoát tất cả thiên đạo pháp tắc. Giang Thần vẫn không hiểu lắm lời của hắn. Trình Cảnh Phúc tiếp tục nói, tất cả những gì hắn làm đều là để chặt đứt liên hệ với ta, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành sự tồn tại độc lập thực sự, đây là trở ngại duy nhất của hắn để thành thần, chỉ là, Giang Thần, không ngờ lại liên lụy đến ngươi. Trình Cảnh Phúc thở dài nói. Quỷ đế cười nói, đúng vậy, Giang Thần, ta dù thế nào cũng không ngờ, ngươi lại có thể một mực sống đĩa bị ựa, thậm chí kém chút tả hữu kế hoạch của ta, nhưng may mắn ngươi hết thể hành động đều là phí công. Vừa nói, hắn từ từ quay đầu nhìn về phía cây thế giới to lớn kia. Bây giờ, ta sẽ triệt để chặt đứt tất cả nhân quả. Ầm. Một cái dịu vô cùng to lớn đột nhiên ngưng tụ thành hình trên không trung, chặt ngang về phía cây thế giới. Tất cả những chuyện này xảy ra rất đột ngột, không ai có thể ngăn cản hắn. Giang Thần chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất lấy pháp bảo ra, đưa Lưu Chí Hưng và Trình Cảnh Phúc vào trong đó. Nhưng đáng tiếc, ta kinh ngạc phát hiện, Trình Cảnh Phúc lại không thể vào pháp bảo. Dường như là do sự tồn tại của Quỷ Đế gây ra. Ánh sáng trắng lóe lên. Giang Thần cảm thấy mình tiến vào một vùng hư vô. Tất cả mọi thứ đều trở thành vô. Đây chính là cảm giác thực sự siêu thoát khỏi thiên đạo sao? Không có khái niệm thời gian, không có khái niệm không gian. Nếu là như vậy vậy thành thần dường như cũng không có ý nghĩa gì. Giang Thần trong lòng nghĩ như vậy. Ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Trình Cảnh Phúc, nhưng đáng tiếc căn bản không tìm thấy. Dường như Trình Cảnh Phúc đã biến mất trong vùng hư vô này. Ngay sau đó, lại là một đạo ánh sáng trắng lóe lên. Khi Giang Thần có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh một lần nữa, ta kinh ngạc phát hiện mình đã trở lại trên con thuyền lớn của Hắc Sa Bang năm xưa. Lão sư Trình Cảnh Phúc đang đứng bên cạnh ta, Trình Thanh Thanh cũng ở đó. Ra ra, chúng ta sao lại ở đây? Trình Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Nhưng Trình Cảnh Phúc không trả lời câu hỏi này, chỉ từ từ quay đầu nhìn Giang Thần. Lúc này, Dương Long Võ đột nhiên từ mặt khác một chiếc lâu thuyền bên trên nhảy tới, đi tới Giang Thần cùng Trình Cảnh Phúc trước người hai người. Giang Thần nhìn kỹ, dung mạo của Dương Long Võ này rõ ràng mang theo bóng dáng của Quỷ Đế. Nhưng rất nhanh, dung mạo của Dương Long Võ liền bị dung mạo của Quỷ Đế nuốt chửng. Quả nhiên Dương Long Võ chỉ là một hóa thân của hắn. Được rồi, chúng ta ở đây kết thúc tất cả, triệt để chặt đứt nhân quả. Quỷ Đế chắp tay sau lưng, vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Dường như hắn đã chuẩn bị và toàn. Ai? Trình Cảnh Phúc thở dài một tiếng, nhìn Giang Thần, lại nhìn Trình Thanh Thanh. Là ta liên lụy các ngươi a. Tất cả những chuyện này đều do ta mà ra. Nhưng đáng tiếc, ta bây giờ không thể làm gì cả. Quỷ Đế sắp thực sự đắc xính. Lúc này, Giang Thần đột nhiên bước lên một bước, đến trước người Trình Cảnh Phúc và Trình Thanh Thanh, bảo vệ bọn họ ở sau lưng. Quỷ Đế, bất kể ngươi muốn làm gì, đều phải qua ải của ta trước. Ngươi, xứng sao? Quỷ Đế nhìn Giang Thần cười lạnh, hoàn toàn không để Giang Thần vào mắt. Nếu là cái này thì sao? Ầm. Một cánh cửa hai ương bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, đè ở trên đầu Quỷ Đế. Hả? Đây là cái gì? Quỷ Đế kinh hãi. Hắn hoàn toàn không hiểu, cánh cửa hai ương sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã chặt đứt cây thế giới của lĩnh vực siêu thoát, hủy diệt lĩnh vực siêu thoát rồi sao? Sao lại thế? Mặt khác, Giang Thần đang tĩnh lặng nhìn Quỷ Đế. Cánh cửa siêu thoát này là do ta vô căn cứ chế tạo ra. Dùng phương pháp, một là tu luyện pháp mà thánh tổ dạy ta, hai là thiên đạo chí lý mà ta cảm ngộ được khi ở trong hư vô. Trong hư vô đó, ta đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là sinh và tử, cái gì gọi là sáng tạo và hủy diệt. Đương nhiên, chỉ là một loại đốn ngộ mà thôi, cần hao phí vô số thời đại nghỉ, có thể mới có như vậy một tia kết quả. Nhưng, ta ủng vô hạn có thể thôi diễn thọ nguyên. Thế là ta liền khiến cho dùng cái này vô hạn thọ nguyên thành công thôi diễn ra chân chính đại đạo. Sinh và tử đại đạo. Cái này hạo kiếp chi môn bất quá là tử chi đại đạo cụ hiện hóa mà thôi. Đối với ta, người đã nắm giữ sinh tử đại đạo không đáng nhắc đến. Ngươi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Quỷ Đế kinh sợ mà dùng tay chỉ Giang Thần. Nhưng Giang Thần chỉ ngây ngốc nhìn hắn, miệng từ tốn nói, nhân quả của ngươi kết thúc rồi trên không hạo kiếp chi môn chậm rãi rơi xuống, nhưng Quỷ Đế lại tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, hắn bị cánh cửa hai ương triệt để thôn vệ. Trình Cảnh Phúc đột nhiên hít sâu một hơi giống như là trùng hoạch tân sinh đồng dạng. Ra ra. Trình Thanh Thanh kinh vui vẻ nói. Giang Thần thì nói, Thanh Thanh đi thôi, chúng ta tiến cái kia tân sinh trong cánh cửa. Một phiến tân sinh chi môn hiện ra kim quang tại ba người trước mặt hiện lên. Đại môn từ từ mở ra, chỉ cần đi vào trong đó tựa hồ liền có thể có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Trình Cảnh Phúc khẽ gật đầu. Sau đó, ba người liền cùng đi hướng cái kia tân sinh chi môn.